Brussels, ngày Chủ nhật 24 tháng 9 năm 1989.
Nước Việt Nam của chúng ta kể từ ngàn xưa cho đến nay không có lúc nào hơn là trong lúc này, đồng bào ta, dân tộc của chúng ta đã trải qua một cơn khảo đảo vô cùng to lớn. Và trong sự khảo đảo đó, đồng bào ta đã chịu một cái nạn lớn qua một cuộc biến thiên của lịch sử. Và cũng trong lúc này là lúc hơn bất cứ lúc nào hết, nền văn minh, khoa học và kỹ thuật của nhân loại đang và đã phát triển đến cái mức độ cực thịnh. Trong khi đó, phải chăng vì cái nền văn minh của tinh thần, của đạo đức thì khiếm khuyết một phần nào, do đó dân tộc của chúng ta đã gánh chịu một cái hậu quả vô cùng đau thương do những ý đồ về chính trị mà trong đó thiếu đạo đức và lương tâm. Nói chung về bệnh viện của dân tộc và của nhân loại, trong đó mặc dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức độ rất cao nhưng thiếu sự quân bình của lương tâm, của tinh thần. Bởi thế cho nên mới xảy ra cái sự tranh chấp đôi bên mà đưa đến cái hậu quả cho dân tộc của chúng ta. Điều đó đã làm cho một số chúng sinh của Việt Nam từ trong nước cho đến hải ngoại đã ý thức được cái sứ mạng của mình đối với quê hương, đối với dân tộc và cái trách nhiệm của mình đối với chính bản thân của mình. Phải chăng đã đến lúc phải nhìn vào nội tâm để thấy những cái sai lầm, những cái sai quay của mình do mình tạo ra? Và phải chăng muốn giải quyết bất cứ một vấn đề gì cần phải xây dựng con người trước nhất về phương diện đạo đức và vấn đề lương tâm? Do đó anh chị em của chúng ta đã lựa chọn cái pháp thiền là một cái phương tiện quý báu để mà tiến thân trên cái con đường đạo đức, để làm sao để xứng đáng với cái con người của chúng ta, để làm sao có thể đóng góp trong ngày mai hậu đối với quê hương xứ sở. Và xa hơn nữa, chúng ta có sau khi đã hoàn thành cái sứ mạng của con người, chúng ta có một cái đường lối tu giải thoát, chúng ta có thể trở về với cái ngôi vị, cái quê hương chốn cũ của chúng ta ngày xưa, đó là cái thở ban đầu của chúng ta. Và thầy Tám là một người đã dìu dắt của chúng ta trên cái bước đường tu học mấy năm qua. Lâu nay anh em bạn đạo của chúng ta ở tại Brussels có một cái lòng ao ước, có một sự mong muốn, có một ngày nào đó thầy đến đây để dạy dỗ chúng ta trên cái con đường tu học, để chỉnh đốn chúng ta những cái sự sai quấy. Hôm nay thầy đã đến và hôm nay là cái ngày sinh hoạt thứ hai của chúng ta, và lát nữa đây thầy sẽ cho chúng ta những cái lời vần nào để hầu chúng ta kịp thời trong cái công việc tu tâm sửa tánh để xứng đáng với cái nhân vị, để xứng đáng với một cái thành phần hiểu biết ở trong một cái thời đại văn minh lưỡng toàn gồm có đạo đức và có lương tâm ngày hôm nay. Và cũng trong cái buổi sinh hoạt ngày thứ hai này, chúng tôi cũng xin giới thiệu một số quý anh chị gọi là thân hữu của chúng tôi, mặc dầu chưa thiền hay là tu hành ở bất cứ một tôn giáo nào, nhưng mà từ trước đến nay có một cái quan hệ thương yêu và mật thiết đối với thiền viện của Quý Sen, và hôm nay cũng đến đây để hầu để trao đổi với chúng ta trong cái bước đường tu học và xây dựng chung. Và đó là lời giới thiệu của ban tổ chức. Bây giờ chúng tôi xin kính mời thầy bạn nhỏ
giới thiệu. Anh em giới thiệu người nào đó, bạn tổ chức người nào giới thiệu cho ta quen mặt.
Dạ vâng. Dạ thưa, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, thầy Tám
giới thiệu ban tổ chức Christian.
Dạ, ban tổ chức Christian. Dạ.
Dạ, ai ai ai.
Dạ, và ban tổ chức Christian này thì trong cái buổi sinh hoạt hôm nay là có tìm hiểu Nguyễn Văn Sang.
Dạ, là trưởng.
Dạ, là trưởng ban tổ chức.
Xin mặt ra.
Dạ. Và cũng là chủ của thiền đường Christian. Dạ. Dạ, tôi là anh bác sĩ Nguyễn Quý Đức là ở trong ban thiền trình. Anh Trần Bá Trước, anh Lê Văn Đáp, cũng như anh Lâm Quang Sang là trong ban tiếp tân, anh Tuấn là trong ban trật tự, và toàn thể quý cô, quý dì, quý chị là trong ban ẩm thực. Và hôm nay đến dự và có vợ chồng anh chị Nguyễn Ngọc Ấn là một vị lãnh đạo ở trong một cái tổ chức rất là tốt đẹp ở tại nước Bình Dịch này, là Công dân Công giáo. Dạ, xin kính mời. Và cũng trong buổi sinh hoạt hôm nay có một số quý bác, quý chị từ Ye cũng như ở tại Tứ Sen về đây với một thành tâm thiện chí để chuẩn bị dọn mình để mà học hỏi cái phương pháp thiền. Dạ, tôi xin nói tất cả phương pháp thiền mà tôi xin lỗi là tôi chưa nắm được hết cái quý vật của quý chị. Xin mời quý bác quý chị đứng dậy để cho anh Long thì không nhiều thì ít, cũng đã đến đây nhiều lần rồi. Có số anh chị tiếp thu ở Paris qua. Dạ vâng. Nói qua thì nhiều qua. Anh Bảo cũng như quý chị ở trong phái đoàn đi với thầy cũng coi như trong gia đình nội bộ thôi. Dạ vâng. Dạ, rồi còn lại bao nhiêu là toàn thể quý bác với anh chị trong tìm được.
Mọi người đều mang một tâm sầu khổ nao núng từ lúc ly hương, sống động vô cùng trong tâm thức của chúng ta. Ngày nay chúng ta có miếng ăn ngon, có hơi thở nhẹ, cũng nghĩ đến những người đã và đang thọ lãnh một cơ khảo đạo vô cùng đau khổ. Tại sao có trời có Phật để cho chúng sanh đau khổ như vậy? Bất công bằng hay sao? Nhưng mà con người được điêu luyện qua những cơn đau khổ mới dũng mãnh tiến lên, đi tới bước đường cùng mới thấy rõ chân lý. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp, mới thấy rằng chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp. Chúng ta mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thương yêu giao hảo giữa nhân loại và nhân loại. Vật chất càng ngày càng tiến hóa, trao đổi lẫn nhau. Về mặt kinh tế cả thế giới đang tiến bộ và xây dựng cho nhau được cảnh bình an tạm bợ. Nhưng mà sự thật là tâm thức của mọi người phải dọn gánh, dọn mình để buông bỏ những sự tranh chấp đen tối trong nội thức của chính chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ rằng vị trí của tôi xuống đây là mang tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Có vợ, có chồng, có gia can, ly hướng, xê tim, đau khổ, rơi lụy ban đêm, ngủ không được. Để thích gì? Để thích chúng ta có cái hồn. Cái gì đâu? Cái hồn đâu? Cái gì xê chúng ta đâu? Lúc chúng ta đau đớn đó ta bị cái gì?
cái hồn chúng ta đâu chứ không phải cái xác chúng ta đâu. Thao thức không ngủ được, nhớ quê hương, nhìn những sự hành hạ qua giữa con người và con người. Chúng tôi mất nước, bị người ta chiếm nước thì tôi đau khổ. Nhưng mà bây giờ tôi không phải mất nước, người Việt Nam quản lý người Việt Nam còn đau khổ nữa. Tại sao? Cơ trời chuyển như vậy. Qua cơn đau khổ mới điêu luyện được tâm thức. Qua được người ly hương cũng vẫn đau khổ chứ không phải sung sướng. Nếu người biết ý thức dân tộc tánh, yếu ý thức quê hương, mặt Việt Nam lúc nào là Việt Nam, dù nói tiếng Bỉ, nói tiếng Pháp, nói tiếng Mỹ, nói tiếng Úc cũng vậy, là con người Việt Nam lúc nào cũng phải hướng về xứ Việt Nam. Mà những cái thảm cảnh đó luôn luôn người nào cũng ôm ấp và xây dựng và mới thấy rõ chân lý là cái gì. Chúng ta được điêu luyện nhiều nhất. Kể xa quê hương, lái chiếc xe hơi đi nhưng mà bản thân mang nợ. Ở cái nhà thiệt tốt nhưng mà nợ còn nặng hơn ở Việt Nam. Cũng đau khổ, rất đau khổ, không phải sung sướng đâu. Không có phải là giải quyết được đâu. Nếu các bạn không tu, không giải quyết được, vì các bạn không thấy vị trí của các bạn ở đâu. Các bạn phải nhìn lại thể xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thể xác của các bạn là một phép lạ tại mặt đất này. Ngày hôm nay các bạn có cơ hội ra ngoài đây, các bạn thấy rằng đi khắp thế giới, các bạn thấy là chỉ có khối óc và tay chân con người đã làm thành mọi việc phục vụ con người. Từ đáy biển lên không trung, trên mặt đất đều thể hiện hết. Vậy chứ tâm chúng ta ở đâu? Họ có tâm họ mới ngồi lại với nhau. Xứ họ 50 triệu người, tại sao họ ngồi lại với nhau và họ xây dựng được nhiều điều quý báu và cung ứng cho cả thế giới? Chúng ta trên 50 triệu người mà không chịu ngồi lại với nhau vì lý do gì? Không ý thức rõ vị trí của chính mình, thành ra đâm ra mê chấp. Có tuổi trẻ nào mới đường được lên là chặt đứt. Có người nào có trí tuệ sáng suốt là bị pha dẹp. Hỏi ta xây dựng gì đây? Ta tiến về cơ trời ở chỗ nào? Và chính bản năng tâm thức của chúng ta lợi lộc ở chỗ nào? Chúng ta nhìn thẳng vào những điểm mà sai lầm, tâm tối mà chính ta đã tạo cho ta. Ta phải cố gắng sửa nó. Và nhìn lại con người ở đây mang sắc phạm. Nếu mà có trật tự thì có thể sống đúng 100 năm. Không trật tự thì chỉ có mấy chục năm mà thôi. Ăn bậy nói bạ là mang bệnh. Khối thần kinh động loạn. Ngay trong gia can không biết xử trí với nhau. Anh em không hòa, không nhẫn. Lúc ly hương, xa đất tổ thì nói chúng tôi ra đây đi lượm rác cũng cấu kết với nhau. Đánh giày anh em cũng chung sống hòa bình. Nhưng mà ra đây khác rồi. Tiền của anh khác, tiền của tôi khác. Không có chung sống hòa bình. Chia rẽ lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau, không xây dựng cho nhau. Hỏi người Việt Nam mua chỗ nào? Có 4.000 năm văn hiến, tại sao chúng ta không sử dụng, tận dụng cái tình thương và đạo đức? Người Việt Nam nào không nhớ quê mẹ? Tại thiếu sự thương yêu, thiếu sự tha thứ. Phải tha thứ và thương yêu mới là đứng dậy cho nhân loại thấy rõ người khổ này không phải người cứu. Người khổ này là người xây dựng cho cả thế giới. Có xứ sở, có đất nước, đành bỏ ra đi để học cái gì? Học một kỹ thuật mới, học sự thanh tịnh, học sự sáng suốt để tận độ cho nhân loại. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta bước vào trong cái cảnh tham thiền nhập định để cho nó an định, nó quân bình trở lại tâm thức, quân bình ngũ tạng, quân bình khối óc. Thì lúc đó chúng ta thấy cái vốn đã có từ xa xưa, không phải bây giờ tạo được. Cái vốn thanh tịnh. Những tuổi trẻ bây giờ người Việt Nam đi khắp thế giới thi đậu bác sĩ hạng nhất, tiến sĩ cũng hạng nhất. Tại sao nó thi hạng nhất? Nó nhìn quê hương nó đau khổ, nó nhìn cha mẹ nó còn nghèo nàn, chưa hiểu nền tảng văn minh, nó cố gắng nó học, nhất định nó thi đậu. Do hoàn cảnh dẫn nó tiến tới một cái chỗ tinh vi tốt đẹp, mà nó biết cái khổ của thể xác nó. Nó biết khổ của khối thần kinh của nó, chính nó đã phá hoại, thì nó tu, nó sửa, nó còn thanh định hơn. Nó thật sự, nó trực chỉ, nó nói thẳng. Nó làm một việc cho tất cả mọi việc. Nó biết tu, biết sửa tâm thức của nó, là nó ảnh hưởng cho tất cả nhân loại ở kế tiếp. Những cái gương lành đó mới dẫn tiến mọi người. Ngày hôm nay bước chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi khắp thế giới, và nó đã thể hiện những trí thông minh sẵn có của tuổi trẻ. và xây dựng cho mọi người có cơ hội tiến hóa tốt đẹp. Nhưng mà phải thực hành, phải sửa tâm sửa trí. Cái vốn căn bản của chúng ta là chỉ có cái tâm, cái hồn, chứ không còn tiền bạc cạnh tranh với ngoại quốc, không cạnh tranh nổi. Nhưng mà tâm hồn chúng ta bấn loạn thì làm sao chúng ta tiến được? Tuổi trẻ mà ý thức được ta đã mất sự quân bình và ta biết tự lập lại sự quân bình, thì tương lai ta là một người cố vấn cho những cái hoàn cảnh đau khổ và xây dựng cho họ. Vì chúng ta đã trong thực hành, đã nếm qua những mùi đau khổ, đau thương. Hàng tuần các bạn cũng nhận được thơ đau khổ bên nhà. Các bạn cũng thấy muốn sống trong cái hoàn cảnh đó, muốn cứu những cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà trước hết phải cứu mình có thanh tịnh không. Mình giúp ta một, mình kể chuyện mười cũng không được. Mình thấy mình thanh tịnh, quân bình thì mình tận, mình dấn thân, hy sinh, đạo đức, cứu độ người ta. Bất cứ mình gặp nào, chỉ lo làm, chỉ lo xây dựng, chỉ lo độ tha, mời móc cái ấp chúng ta để đem sự sáng suốt. Và ngày hôm nay chúng ta khắp thế giới, người Việt Nam có thể nói tiếng khắp thế giới, không phải nói tiếng Việt Nam không. Kể cả khối cộng sản, khối tự do đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Vậy thì người Việt Nam làm cái gì bây giờ? Phải là tu, phải là sửa, thanh tịnh hơn, tinh vi hơn. Chúng ta biết ta có bốn, ta có ông bà cha mẹ, có tổ tiên. Thì tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có chết không? Tại sao chúng ta không thấy? Mất quân bình không thấy. Bây giờ chúng ta tu quân bình, đạt được quân bình, chúng ta sẽ thấy toàn diện. Chúng ta sẽ thấy thiên cơ rõ ràng. Nhờ cảnh khổ, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam. Khổ chừng nào, moi móc cái ấp chúng ta tìm ra một đường lối thoát cho chung. Người Việt Nam thoát được, cả thế giới sẽ thoát. Cái nạn cống cao ngạo mạn, tham quan ỷ lại, dẹp bỏ, trở về với sự thanh tịnh, nhịn nhục, hòa ái tương thân với mọi nơi mọi giới, để đạt tới một kết quả tốt đẹp và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta ra đây, cái sự sống chết của người Việt Nam không có quan trọng. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Không sợ chết nữa. Phải làm điều phải, phải nói điều phải nói sự thật. Không có lệ thuộc, nịnh bợ nữa. Các bạn đến đây chỉ có mấy quần áo, bàn tay không. Mà ngày hôm nay có nhà có cửa thì mới thấy khả năng của các bạn thế nào. Hoàn cảnh bắt buộc là chúng ta có thể xây dựng được. Nếu tôi ở Việt Nam, làm sao tôi làm được bác sĩ? Tôi chỉ là dốt nát mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội làm bác sĩ, tôi vẫn làm bác sĩ. Các bạn không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ. Nhưng mà từ đây bắt tu rồi các bạn thấy được. Không ngờ cái thông minh của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì mọi người đều là vô cùng. Nhìn con người và kính trọng con người. Và bái phục con người. Và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. Ra đây là phải nhớ học hỏi để tiến thân, chứ không phải tự đắc để thụt lùi. Không có vụ đó. Phải học hỏi để tiến thân. Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này phải cố gắng học hỏi mới thấy rằng chân lý là cái gì. Nhịn nhục tối đa mới là tiến hóa. Còn pha dèm đá phá, đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn. Không nên làm những điều đó. Nhưng mà làm điều thanh tịnh và thực hành. Mọi người Việt Nam ra đây đều thực hành điều tốt, điều lành. Hỏi thế giới nó nhìn chúng ta bằng cách nào. Lúc nào cũng ở trong tinh thần triều mến xây dựng. Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học, và họ chịu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng họ tu, họ sửa. Họ không có chấp. Mọi người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Prisen là những người phát tâm, không có ăn được sung lương, bỏ công bỏ của. Tại sao bỏ công bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôm của kể công không bao giờ ngồi lại với nhau được. Thiền đường Prisen và tất cả thiền đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại với nhau. Những bữa họp gây cấn với nhau nhưng vẫn thương yêu. Đó. Để ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thiết tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. Cái luật của trần gian đã có rồi. Cái luật của vũ trụ đã có rồi. Thanh quang đã ban chiếu cho tất cả vạn linh, cây cỏ, hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy, rõ rệt, không có thay đổi được. Đó là có luật trời. Nhưng mà sống với luật trời, không biết luật trời, đặt luật tham mê, của con người, sân si của con người, tạo khổ cho mình mà không hay, tự giết mình không hay. Lúc yêu nhau thì nói hay lắm, thì lúc gây thì đánh đập, làm cho gia can bất ổn. Đó là một cái chuyện trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây và không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi phải ý thức rõ, chúng ta mất cái luật quân bình, bây giờ phải trở lại cái luật quân bình, thì lúc nào chúng ta cũng thể hiện được cái tâm tự và xây dựng cho tất cả mọi người tiến hóa tốt đẹp, ảnh hưởng tốt đẹp, hy sinh tối đa, nhịn nhục tối đa, các bạn không có lộ. Họ chửi các bạn, họ làm cái gì các bạn mà các bạn nhịn nhục, là rốt cuộc các bạn là bạn thân của họ mà thôi. Không có người nào mà ghét người hiền, người nào cũng thương người hiền và ghét người ác mà thôi. Không nên làm điều ác, nhịn nhục, hướng thiện, thì lúc nào chúng ta mới nắm được cái chìa khóa đi ba cõi thiên địa nhân. Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy con người phải trở về thiện lành, không dạy con người hung ác, không có bày mưu đốc sử để hại lẫn nhau mà phá hoại cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đã an bài cho mọi người có cơ hội thăng hoa, hưởng nguyên khí để mà sống. Các bạn không có nguyên khí của vũ trụ lấy gì mà sống, rồi tranh chấp tạo trược, phóng cái trược khí bài tiết ra những cái độc chất cái động não, rồi nói những cái ngậm máu phun người, cái đó làm cái gì? Phải nói thật, có hư thì sửa, sửa thét thì tiến, không có gì phải giấu giếm và suy luận sai và nói vậy. Cái đó là tự dẫn sai khối thần kinh của mình, bệnh hoạn tới già rồi ăn không được, ngủ không yên. Lúc đó mới thấy rằng chính mình đã hại mình chứ không ai mình, ai hại mình hết. Cho nên địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Mà nếu các bạn nghĩ xấu cho người khác thì các bạn chắc chắn là đi địa ngục. Nghĩ tốt xây dựng cho mọi người thì tự nhiên các bạn được lên thành đàng, thiên đàng. Nhẹ làm trời, nặng làm đất, chứng minh trước con mắt phàm của các bạn thấy rồi. Mà tâm thức của các bạn nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhàn hạ thì lúc nào các bạn cũng ở trên đâu, ở dưới đâu. Cho nên những người tu vô vi hồi trước không có quen ai hết. Bây giờ tu thét rồi cái trình độ nó nhẹ lên rồi. Ồ, hồi trước tôi muốn quen vị bác sĩ rất khó, một kỹ sư, một tiến sĩ rất khó. Bây giờ kỹ sư, tiến sĩ là anh em mình hết. Mình nhìn cái hạnh của họ, cái hạnh họ cố gắng, cái hạnh họ chịu tu từ tiền kiếp, bây giờ họ mới có cái phước này. Rồi nhìn cái một vị bác sĩ đó mình để cố gắng tu hơn. Nhìn vị kỹ sư đó mình cố gắng lo học, lo trật tự gia đình hơn. Nhìn một vị tiến sĩ đó mình thấy cái phước của họ tràn đầy. Tại sao mình không có phước? Mình học hoài, ngu hoài, thi hoài, rớt hoài, mình thiếu phước. Mình mới hướng thiện, làm thiện, giúp đỡ mọi người. Mở tâm mở trí ra, thấy tất cả thế gian không phải là của tôi, mà của vũ trụ, của trời Phật đã sắp đặt. Thì tâm thức các bạn mở và các bạn sẽ tiến tới bác sĩ tâm linh. Đó là vị trí cao nhất. Cho bác sĩ trị bệnh cho thuốc là chỉ thường ở thế gian, nhưng mà không phải dễ đạt. Phải có cái bước mới được. Cho nên các bạn bước làm thiện, cái phước điền trong tâm, thì tự nhiên sau này các bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp. Đó. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đã thấy những cái gương lành như Đức Sư Trí, hạnh hy sinh vô cùng, nhưng mà nhịn nhục vô cùng, không có trả thù bất cứ một ai. Phải nhớ cái điều lành này mà chúng ta phải thực hiện cho đúng. Không nên gây sân hận cho gia can, không nên gây sân hận cho xã hội, nhưng mà chỉ tình thương và đạo đức trên hết. Đặt nền tảng đó mới đo lường được tâm thức của chúng ta đang trì trệ và tâm tối ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta đổ bộ trên xứ Bỉ này là trong nguyên lý của tình thương và đạo đức, người ta mới nhận chúng ta ở đây. Không phải vô đây rồi chúng ta ăn bám rồi đi đâu, sau này phải trả nợ. Vay đâu trả đó, luật rõ ràng, không có chối chạy được. Có vay là phải có trả, không có ăn cướp của người ta được. Cho nên các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được cái quân bình. Lúc đó các bạn mới tham thiền nhập định được. Còn mình cứ lộn xộn mưu đồ cái này, mưu đồ cái kia, mưu đồ cái nọ, không bao giờ tham thiền được. Thấy rất dễ, ngồi chơi dễ mà tham thiền không được. Nói thiệt giỏi, nói đủ thứ hết, kêu ngồi một tiếng hồ còn không được, ngồi không được. Bị bên trong không thông. Lý luận bên ngoài thì hay, mà bên trong không thông thì ngồi không được. Tự tạo ra mê chấp, tự trói buộc mình vào gốc cây và không có tiến triển được. Sanh bệnh này bệnh nọ. Tới giờ phút lâm chung đau khổ vô cùng. Cho nên hôm nay tôi có duyên được tái ngộ các bạn nơi đây. Tôi mong rằng mọi người không nhiều thì ít phải thấy rõ tâm hồn của chính mình và thấy rõ bản năng của chính mình và thấy rõ vị trí của mình để thực hành một cái phương pháp rất tốt, trở lại quân bình cho chính mình mới tận độ chúng sanh. Cho mình không biết lo cho mình, lo cho ai? Bản thân dồn dập động loạn, gia đình bất ổn, không có lo cho ai được. Cái căn bản hoàn cảnh là ân sư, mà hoàn cảnh mình không hiểu, làm sao lo qua những cái hoàn cảnh của xã hội được. Cho nên đây là kiến thiết tư tưởng của mọi người, và để mọi người trở lại với căn bản của chính họ. Pháp tu này là pháp của hành giả, không phải pháp của ông Tám. Ông Tám nhờ cái pháp này mà ngày hôm nay ông Tám mới trực diện nói chuyện với mọi người được. Thì các bạn tương lai, các bạn tu rồi, các bạn sẽ trực diện nói với tất cả mọi người. Thì mọi người Việt Nam đã đi khắp thế giới sẽ nói chuyện khắp thế giới ở tương lai. Nếu cố gắng tu cái pháp này, tự nhiên phát huệ, tự nhiên thông suốt, tự nhiên cởi mở, tự nhiên cảm thức mọi điều hay dở trong nội tâm, mà giải những cái khuyết đau khổ của chúng sanh ở tương lai. Chứ không phải đợi các bạn thành Phật các bạn mới độ người ta. Cứ tu đi rồi các bạn thấy tự nhiên cái thông minh nó ra. Thôi thì hồi nào giờ không biết làm, rồi các bạn cũng làm được. Không có phải chuyện khó. Mà người thế gian người ta cứ là khó. Bởi vì khối óc con người, computer bây giờ các bạn thấy từ khối óc con người chia sẻ ra, rồi thấy nó hay, bấm nó hỏi, nó trả lời. Nhưng mà con người sắp đặt cho nó. Mà mình mang khối óc của con người liên hệ với càn khôn vũ trụ, cái computer general tổng quát ở bên trên mà mình không biết sử dụng, thiếu thanh tịnh, nhớ đầu này quên đầu kia, đều có trật tự. Tu trở lại trật tự thì nhớ hết tất cả mọi sự việc và thấy hết tất cả mọi sự việc, không có gì đau khổ. Mình làm cái tâm eo hẹp, ích kỷ, bẩn thỉu, chạy theo tiền, chạy theo tình, tự chôn sống tâm linh của mình thì thấy khổ. Còn nếu mình mở ra, mình không chấp, không mê những cái việc đó thì ta làm gì mà đau khổ. Con người là hạnh phúc vô cùng. Cả càn khôn vũ trụ ban chiếu cho mình hơi thở sung sướng. Có mọi trí khôn loài người đã kiến thiết nhà cửa xe hơi, nơi an ngữ cho mình. Tại sao thì mình không đạt cái sự sung sướng trong nội tâm và cảm phục những người đi trước, và chúng ta làm một điều lành cho những người kế tiếp. Các bạn tu là làm việc cho người kế tiếp, các bạn hướng thiện là làm việc cho những người kế tiếp. Tại sao chúng ta làm không làm cái điều đó, điều cần làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút ngay trong gia can, nhưng mà từ chối, rồi tham ăn, tham chơi, sân si, rồi tạo cái tánh bần tiện cho chính mình, khổ. À, cho nên hiểu được điều này, mình khai thác nó ra, cứ tận dụng khai thác, nhìn lại sự thật, nhìn lại sự sai lầm của mình, mà lật ngược nó mà đi, thì tự nhiên các bạn thông suốt, không có gì khó khăn. Thì hôm nay tiện đây, tôi cũng có thì giờ dành riêng cho tất cả mọi người, nếu cần hỏi gì, thắc mắc về đời lãnh đạo, tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có của tôi. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con thành tâm cảm ơn lời nhắn của thầy. Kế tiếp, kính thưa quý cô bác, kế tiếp là chương trình Một Vấn Đạo. Cái chương trình của Một Vấn Đạo gồm thưa quý cô bác có những cái thắc mắc gì về đời cũng như đạo. Có gì thầy ở đây? Và cái chương trình này con xin nói thêm là chương trình này sẽ tiếp tục cho tới 11:30. Bà con mình nếu ai có những câu hỏi thì cố gắng nêu ra những cái câu hỏi đó thật ngắn gọn và đừng quá dài dòng kéo dài thời giờ. Bây giờ thì con nghĩ là sẽ có nhiều bạn đọc có nhiều câu hỏi đặt lên thầy thì giờ và ngày qua ở ngân hàng. Và con cũng xin nói thêm là cái bữa hôm nay, bữa sinh hoạt hôm nay là cái bữa chót của thầy và ghé thăm thầy cũng sẽ của chúng ta. Thì cô bác có cô bác nào có những câu hỏi nào những thắc mắc nào và con xin mời lên đây anh hiện lại nha. Mời chị.
Hôm nay con lên đây con có dạ con hỏi và thắc mắc cho con xin hỏi trước hết là dạ con xin trước hết là con xin hỏi vấn đề thực hành pháp thiền. Tại vì con lúc mà con thiền đó con xoay hồn thì con nghe do như là có giống như là con ca do người ta bắt anten nghe do như có một tiếng nói muốn nói chuyện với con sợ quá, sợ ma quá. Nhưng không biết là sao mới là con sợ ma là con xả thiệt con đi mất.
Cái đó là cái thần kinh con yếu. Cho nên hàng ngày con phải luyện. Qua những lời ông Tám giảng, thở khối thần kinh đặt trong khối óc và tay chân cơ tạng của con là luật của ông trời, luật của thượng đế. Nó đang kiểm soát hành động của Phật tổ. Con hiểu chỗ này. Thì con không nên nghĩ vậy. Không nên nghĩ xấu về một người nào, không là giận hờn một người nào. Thì khi mà con giận á, nó làm chênh lệch cái thần kinh, nó mất quân bình. Và con nghĩ xấu một người nào á, thì cái ác ý nó khơi dậy, nó sẽ làm cái thần kinh bao tử con cắt nơi không ổn định. Cho nên người ta giận lên tay run, thần kinh không có. Con hiểu không? Con phải làm sao cho nó relax, cho nó bình thản. Tất cả những chuyện gì đến, con thấy rằng huynh đệ tỷ muội trong vũ trụ này đang sống trong một nhà, chứ đâu phải căn nhà này. Cái này là trí khôn của một loài người cấu thành. Chứ còn kỳ thật cái chủ nó là vũ trụ mà cả. Chúng ta không có nguyên khí ở bên ngoài tự nhiên đưa vô, chúng ta đâu có sống. Cho nên huynh đệ tỷ muội trong một căn nhà của vũ trụ và cả không. Thì cái tâm thức của con nó lớn rộng. Nó thấy nhân loại là con là nhân loại. Lúc đó con mới thấy rằng cái tình thương giữa con người và một người rất sâu đậm. Tình người rất rõ ràng. Phải thật, không nói láo được. Nói láo một lần là mất hiệu lực, phải đi học những bài khác. Và những người lãnh đạo tinh thần cũng vậy, mà nói láo một lần là dân không có tin. Đó, thì con là lãnh đạo tinh thần của tiểu thiên địa này, của vạn linh trong cái thể xác này, mà con gầy gỗ thì ở dưới này nó không có tin. Một mặt con đi học giáo lý, đường lối tu học phải tha thứ và thương yêu, bây giờ con không chịu tha thứ người khác, thì trong này vạn linh là động loạn. Thì tự nhiên con kêu là trong này nó động loạn. Và trong này nó thiếu bình thản. Cái quả can con nó xông bậy, nó chạy qua gan, chạy tùm lum hết rồi. Nó bị ồn ào. Thì chỗ đó, thì con phải tập lại thanh nhẹ. Con muốn thanh nhẹ, con phải nghe băng một ngày một tiếng đồng hồ. Hay là con đọc những cái sách nào mà thiền là thiên đàng du ký, hay là địa ngục du ký cũng được. Hay là luân hồi du ký con đọc. Con thấy rõ các phương diện quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ của cả không vũ trụ. Con thấy rất rõ. Thì lúc đó cái tâm con nó nói rõ, không bị kẹt. Thì cái trí con nó mở. Con niệm Phật dễ dàng. Con phải cố gắng niệm Phật trong bình thản nhẹ. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Phải ý thức sáu cái luân xa. Nam là sao, mô là sao, a là sao. Chấn động trong cơ tạng và tâm thức. Thì tâm thức con mất quân bình, con mới buồn, giận, tủi, hờn. Tâm thức con quân bình thì con nhận định cái gì của đối phương là phải trả lại cho đối phương, tôi có giữ được. Đối phương có chửi tôi thì đối phương mang bệnh, bây giờ tôi có từ tâm, tôi làm sao tôi cứu độ đối phương. Cứu độ bằng cách gì? Họ giận tôi phải nhịn họ, tôi mới cứu họ được. Cứu họ được. Và họ giận tôi đi giận họ. Không cứu tôi mà giết luôn họ nữa, thì tôi là người ác tại trần. Con hiểu không? Thì làm sao lỗ tai nó không ồn? Nó đậm loạn quá nó ồn. Con hiểu không? Con phải làm lại cái luật bình thản. Rồi mỗi buổi sáng con phải đi bộ chậm dưới gốc cây. Con đi từ từ. Thì nó yên. Thiếu thể thao nữa. Đi chậm thôi. Không có đi mau. Mà đi cả giờ đồng hồ vậy thì tự nhiên nó sẽ nổi lên. Cái gì nôn nóng của con là con đi lần nữa phải. Nó nóng con làm lạnh. Nó đậm con làm tỉnh. Con lật ngược lại con mới ở cái thế thanh nhẹ được. Rồi khi con thanh nhẹ rồi thì con thấy dễ dãi với tất cả mọi người. Và khi con thông suốt rồi con rủ ai chọc thì tôi có giận. Bởi vì mình hiểu rồi cái chuyện của họ trả lại cho họ mới gì mình giận. Ông đó ông tới ông phá tôi thì ông phá ông. Ông giận tôi ông giận ông. Mà ông ghét tôi. Tôi đâu có khởi chuyện ghét đâu. Tôi ghét tôi giận tôi hờn thì tôi làm thần kinh tôi bất ổn. Mà tôi không bao giờ làm thần kinh tôi bất ổn. Nếu tôi làm thần kinh tôi bất ổn là tôi phá luật trời. Chúa ban tôi cái thể xác tốt đẹp. Một phép lạ ở vũ trụ này. Mà tôi không làm được cái điều lành thì làm sao được. Phải không? Sao tôi nghe ý Chúa tôi thích quá. Tôi nghe ý Phật tôi thích quá. Thì những người đó cũng khổ lắm. Cũng bị mọi hoàn cảnh. Bị mồi nhồi quả. Bị đau khổ. Bị đau thương. Phá mê phá chấp. Thậm chí tới chết chấp đi nữa cũng không có tác dụng. Mà tôi chưa chết thì tôi nghĩ chuyện giận ta là trật rồi. Con hiểu chưa chứ? Chỗ đó không? Con cứ suy luận những cái gì ông Tám nói là ông Tám đã thực hành và ông Tám đã đạt. Ông Tám mới nói cho con. Còn cái nào mà ông Tám không thực hành, không nói. Không chịu những cái không thực hành. Suốt đời khối óc con ông Tám cũng sống trong thế kỷ văn minh. Cái nào thực hành thử đàng hoàng mới kêu con làm. Kêu con lại là ông Tám lại trước con. Thực hành ở trong này cơ tạng hữu ích chỗ nào rồi ông Tám mới nói con rành mạch con làm. Mà nếu con không làm thì con không bao giờ tiến được. Đau không bao giờ mở được. Rồi nó mang tiếng là tôi cũng tu vô vi theo ông Tám bao nhiêu năm mà. Đâu có bao nhiêu giờ tu đâu. Còn là rất động loạn mà hành không có. Phải thực hành. Từ ý chí, lời nói, hành động. Đó. Thì con mới trở lại một cái gương lành. Lúc con ra đời con là vô tư. Đứa bé nằm nôi con đâu có nghĩ chuyện mà giận ai. Ai cũng thương con hết. Bây giờ có người tới với con mà có người ghét thấy mặt con không thèm tới. Là sao? Tại con chứ đâu phải ta. Con rước những ô nhiễm màu sắc của trần gian. Rồi con thích mà con làm không được. Con thích màu sắc của bông hường mà con làm không được cái bông hường. Con thích thôi. Trong cái thích đó nó làm cho con động. Mà con không thấy cái định luật hoa hoa xanh xanh của cái bông hoa đó. Nó là từ tự nhiên. Định luật đó không có ai sửa chữa được. Của Chúa, của trời, của Phật đã làm. Không ai sửa chữa được. À, muốn diệt nó là vật vô tri mà diệt nó không được. Con ruồi con mũi nhà đây con diệt chứ được. Cho nên con người phải ý thức ta cấu trúc từ siêu nhiên và chúng ta phải hòa sống với tự nhiên. Từ tự nhiên cái tâm nó ổn. Mà vì ca tánh thì cái tâm không ổn. Lấy cái ca tánh mà sự với đời là trật lắc hết rồi. À, cái đa tánh là cái thứ nhất là tham, thứ nhì là dâm. Tham dâm là hại cả một cơ đồ thần kinh của thượng đế, không có phát triển được. Mà để tự nhiên phát triển được cái gì cũng được. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người ở trong cái xã hội văn minh này, vật chất có tiền là mua được, nhưng mà không có sửa được khối óc. Khối óc tham dâm, tạo dục, hại thân, giảm thọ, không biết. Mà người ta đi quân mình rồi, người ta không có ăn nhiều, không có bú nhiều. Làm gì đâu cũng vừa chút chút vậy là đủ rồi. Đó là đúng cái luật của trời. Con dồn cái cây ở ngoài đường ta trồng 1.000 năm. Mà con khâu cái cây mà con sống có mấy chục năm. Thấy không? Thì con thiếu tự nhiên, thiếu quân mình thì con bồn trâu, con tự hủy thể xác. Chứ không ai hủy con. Cho nên địa ngục gia tâm mà thiên đàng cũng gia tâm. Cái câu nó như vậy. Mà nếu con lo bình thản thì thiên đàng ở trong tâm con. Mà con nôn nóng, con bồn trôn, con hơn thua là cái địa ngục trong tâm. Con là người giam con chứ không phải ông trời thật nào giam. Cho nên con người căn bản phải ý thức vị trí của chính mình. Mới làm được một điều lành. Chứ không phải tôi học rồi tôi làm được điều lành. Tôi học mà tôi không sửa, tôi không làm được điều lành. Tu mà tu bổ sửa chữa tâm thức mình càng ngày càng an nhẹ mới là người tu. Còn tu càng ngày càng sân sinh, sân si bày bịa những chuyện xấu. Nó chuyện có nó không, chuyện không nó có, cái đó là trật. Không có đúng được, sẽ khổ thêm. Phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu lúc nào họ cũng giữ cái tâm thẳng, tâm họ thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Và chính họ đã tạo và họ ăn năn, họ quỳ, họ lạy, họ sửa tâm họ. Chứ không có bao giờ họ nung nấu những cái chuyện ô trượt như rước rác vào tâm. Không làm điều đó. Đó là khôn hơn người đời một chút. Đó. Biết đạo quân bình hạnh.
Dạ. Xin hỏi câu hỏi thứ hai. Là con hơi thắc mắc thôi. Là lúc ở bên Việt Nam á, thì con nhớ, không biết con có nhớ sai không, là lúc mình làm trọ luân á, mình phải làm chân mình đụng đất hay là chân mình phải
chắc? Mấy cái con chân ngân chân
phải đụng trên mặt đất hay là
chắc đụng mặt đất
tấm thảm.
Tấm thảm được rồi. Mấy con chân phải câu vậy. Hả? Rồi mới làm trở luôn được.
Yeah. Nhưng mà con muốn hỏi là phải cắt mặt đất.
Cắt mặt đất.
Phải cắt mặt đất chứ không được.
Cắt mặt đất tốt hơn.
Phải hướng về hướng nam hay là hướng muốn hướng nào?
Hướng nào cũng được. Cái đó là phong môn thể thao. Yeah. Và đi qua cái ruột. Cơ tạng.
Còn con hỏi thêm một câu nữa là con có một ông hôm qua lên hỏi ông Tám, nhưng mà ông quên hỏi một câu là ông mắc cái bệnh ngủ trình viên. Lúc mà học là con phải ngồi cái bệnh con thúc cuộc chở ông mới thức dậy. Thầy giảng lẫn lát là ảnh ngủ không? Không phải ảnh thiếu ngủ mà ảnh nói thầy giảng hơn là cái óc ảnh cũng như là nó ngưng làm việc, nó bắt ảnh ngủ
bởi nó rút cái điện. Yeah. Cái đó là cái phần điện trên trung tim bộ đầu. Yeah. Nhẹ nó rút, không cái đó không phải ngủ, nghe được hết, nắm con mắt trong mê có tình.
không phải học ở đây, học ở trong trường á, ừ. Học ở trong trường.
Học ở trong trường cũng vậy.
Bị vậy thì đâu có học được.
Nhưng mà
cái bệnh đó chứ.
Nhưng mà không phải cái bệnh đâu, nó hiểu được. Mà học hiểu nhiều hơn người ta không sao đâu. Rồi cố gắng ngồi học cái nó hiểu à. Không sao đâu. Nhưng mà phải ăn ít chút. Đừng ăn nhiều chừng nào nó ngủ nhiều đấy. Ăn ít chút. Bây giờ trở lại ăn rau đi. Ăn lục dịp tố đi, ăn rau xanh thịt xanh, ăn chanh ăn đồ vậy thì nó nhẹ lại. Nó sẽ bớt cái vấn đề lại. Bởi vì ở trong này nó ăn này kia cái nọ vô nó nhiều quá, nó nóng. Nó nóng rồi nó làm cái trượt khí trong cơ thể nhiều quá. Bây giờ nó đổi cái thanh nhẹ thì nó phải khác. Nó thích hơn, ăn thanh nhẹ đi, ăn ít chút mà ăn rau nhiều hơn. Buổi ăn phải ăn rau, các loại rau nhiều hơn, đậu sống, đậu phộng cạnh.
Cho đi cái trường hợp của anh.
Nó, trường hợp của anh. Như con là phải uống rau bạc má nhiều. Con ăn lục dịp tấu cũng nhiều, ăn rau sống thì nhiều đi. Đừng có mong mập, mập cũng có đâu. Để cho ngũ tạng nó thanh nhẹ. Ở trong người chứa mười mấy bao đồ ăn trong đó toàn là đồ trượt hồi xưa. Bây giờ mình làm cho nó thanh lại, mình sửa nó tốt.
Con thêm một câu hỏi cho chót nữa là con thì con ăn chay, tại vì con bắt đầu ăn chay trong được có 8-9 tháng thôi. Thì con muốn cầu phước thọ cho mẹ con, thì năm nay mẹ con đau chỉ là 5 kỷ theo tuổi, theo tử vi thì nó 5 kỷ cũng ăn chay, nhưng mà con thấy cái đó không có được lợi ích. Theo con thấy thì không phải lợi ích, là không có merit được, chứ là không có xứng đáng.
Đó là cái tâm hiếu thảo của người con. Đó con đặt con xây dựng lại cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cái đó là duy nhất trong vũ trụ này. Con người bất hiếu không có được. Phải hiếu. Biết rằng mình không có khả năng cứu cha mẹ, nhưng mà tôi hy sinh, tôi ăn chay để tôi cầu nguyện cha mẹ. Cái tâm con, cái hồn con nó được nhẹ. Con hiểu đó là cái đạo của gia ca. Con hiểu không? Có cha có mẹ để con nghĩ tưởng rằng cảm ơn của cha mẹ lớn lao mà xây dựng con ngày nay thành hình, mà con cứu cha cứu mẹ không được. Con lấy cái gì cứu con tu, và con ăn chay để con cầu nguyện cho cha mẹ. Khi con hướng tâm như vậy, ý lành thiện lành của con nó được chuyển đến những cái trên nhiều. Lúc đó nó mới cảm động lòng con nhiều hơn, con mới cố gắng tu, con mới thấy cái ơn của cha mẹ trời biển. Con thấy không? Được. Ngoài cha mẹ đó, trời Phật cũng là ơn rất lớn, dân thân hy sinh vô quay ngại để độ tha tại thế gian. Lúc đó con muốn trở lại một cái vị trí tốt đẹp hơn. Thì khi mà con báo hiếu được rồi, thì cái tâm con đã xây dựng được rồi, tâm đạo con có rồi, con thực hành tiên thật. Con thấy không? Cho nên mọi người hãy biết rõ cái nguồn gốc của mình. Cái hiếu là quan trọng. Nhiều người ra ngoài thế giới này thấy Tây Phương bắt chước như vậy, bỏ cha bỏ mẹ, tội nghiệp. Hãy nhớ, lúc cha mẹ thương yêu con, nằm nôi, bế bồng, con mũi cắn, cha mẹ cũng không muốn. Cái hành hy sinh đó vô cùng. Và thương yêu xây dựng cho con ngày nay lớn thành người, và để đối diện với tất cả mọi người, thì con phải nhớ cái hiếu trên hết. Cái gì, bất cứ cái gì, cái hiếu phải tận hết. Đó, rồi mới biết trời Phật, mới biết Chúa, biết Thánh, biết Thật. Còn nó không có hiếu, nó không biết đâu. Nó không hiểu, nói tới thánh thần, nói trời Phật nó ghét, nó bỏ đi. Nói tới chay rượu là nó thích. Nói chuyện chơi bờ là nó thích. Những cái phần đó là cái hướng hạ. Cũng có người có tâm hướng thượng thì nó thanh nhẹ, mà hướng hạ nó tạo dục và lôi cuốn con người đi tới chỗ sự hung ác, không phát triển được tâm thức. Thấy không? Thì chỉ có người tu mới hiểu và thực hành mới phân tách được cái chuyện đó. Cho nên nhiều khi các con ngồi thiền, rồi con nghĩ về dục, nó kéo xuống về. Chút xíu là nó kéo xuống. Cái dục là ích kỷ và ác. Người nào mà hướng về dục nhiều là ích kỷ và ác. Chắc chắn là phải vậy. Đó. Cái trường hợp đó, mình ăn năn, mình sửa chữa, mình tiến lên, mình làm cái chuyện hữu ích trong mấy chục năm hiện diện tại mặt đất này. Bây giờ mình phải, cha mẹ đã thực hiện thiện tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay mình bỏ xứ quê hương ra đi, rồi mình cũng sống ở trong cái tình thương và đạo đức. Thì bây giờ mình phải ở trong cái mình mầm mống thương yêu, thì mình phải làm sao cấy được cái mầm mống thương yêu xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng những người ở kế tiếp. Vì người tu là làm việc cho người kế tiếp. Người có bỏ công đi học là người đi làm việc cho người kế tiếp, chứ không phải làm việc cho mình. Thấy không?
Nhưng mà con thấy ăn chay ở ngoài rất là dễ, cái chay lòng mới là khó.
Đó.
Mà trong bụng con ăn chay, con thấy con cũng còn sân si như thường, cũng ác như thường.
Đó. Đó, từ nãy giờ thì ông Tám chỉ đường lối cho con. Từ cái ác con mới có cơ hội, có duyên lành gặp ông Tám. Rồi con mới sửa cái ác trở nên thiện. Từ cái ác lên thiện thì không có bao giờ bỏ tạo ác nữa. Vì người ta sống trong cái ác rồi. Mình lên thiện rồi mình đâu có tạo ác làm gì, con bị giam ở trong cái hầm. Mà giờ kéo ra khỏi cái hầm đó mà con trở lại, nó không có không khí trong. Tâm sửa tánh nhất định phải đảo lộn nội bộ, không để nội bộ hoành hành nữa.
Tại vì mình thấy như vậy, làm sao mình ác là tại vì mình yếu hèn, mà làm sao mình chữa được cái bệnh yếu hèn mình được?
Thanh tịnh là nó hết rồi, con buông bỏ là tự nhiên nó không có bám con. Cái gì nó bắt buộc, nó provoke, nó làm cho con phải thêm. Con nghĩ là bây giờ đánh thằng cha đó một cái có lợi đâu, con hỏi, con phải đặt câu hỏi đánh rồi lợi ở chỗ nào.
Biết như vậy mà vẫn làm.
Con đặt câu hỏi, con bắt đó, con bắt cái thể xác này ngồi yên một chỗ, đặt câu hỏi thép rồi nó giải quyết. Cái đó, cái tánh đó, ông Tám cũng có hồi trước khi chưa trục. Bắt nó ngồi một góc. Khi mà nó hung hăng là ông Tám bắt vô trong cái phòng ngồi. Con bắt cái xác này. Cái xác này nó lệ thuộc con, chứ không phải con, nó làm chủ con. Cái xác bên ngoài là tạo sống sân mê, bận áo đẹp tha son tha phấn là tạo sống sân mê mà thôi. Cái tâm con là tâm. Tâm con phải làm chủ cái xác. Không để cái xác làm chủ cái tâm. Thì tự nhiên con bắt nó phải đi. À, khi mà con nó sân si lên, con vô phòng đóng cửa lại. Tao hỏi tụi ba, hỏi thế, rồi làm gì? Mày chửi anh mày được cái gì? Chửi em mày được cái gì? Chửi cha mày được cái gì? Chửi thiên hạ mày được cái gì? Trả lời tao nghe. Trả lời không nổi. Nắm biết đàng hoàng biết đi, không nói thì biết đi. Không trả lời nổi. Bây giờ phải làm sao? Đặt trả lời mà. 2-3 lần nghĩ thế. Đây là một phương pháp trị tánh, sửa tâm, thăng hoa, thanh tịnh. Ông Tám đã làm được. Luôn luôn có cuốn sách. Dặn lên rung tay viết. Cho hết cái chuyện dặn mày. Tại sao dặn? Dặn để làm gì? Kết quả cái gì? Hết. Hỏi thét nó. Mình phải hỏi mình. Đừng có để người ta hỏi. Người ta hỏi chuyện nào con dặn chuyện đấy. Mà con hỏi con thì nó hạ. Nó hạ cái quả. Con thấy không? Là có phương thức ổn định thần kinh. Phương thức này. Không, bây giờ con không trị là sau này con sẽ mắc cái bệnh thần kinh. Điên khùng. Con thả lỏng nó là nó sẽ loạn lên. Chắc chắn là loạn lên. Rồi tới già khùng rồi đâu có ăn chung gì nữa. Uổng công cha mẹ nuôi mình rồi, bây giờ mình tới già khùng rồi. Mình biết được mình chính mình là tạo cho mình khùng thì không nên tạo nữa. Ngưng ngay, đó là con có hiếu. Khi mà cha mẹ chết đi rồi, muốn gì? Muốn con là một người đàng hoàng, minh triết, độ tha, tại sao? Là cha mẹ yêu, khỏi cần con cúng lại. Con hiểu không? Con có cơ hội này về cứ nghe đi nghe lại cuốn băng Tám thì con sẽ rõ, rồi con nắm được cái tánh con trị nó. Bây giờ
thưa người kế tiếp, xin mời chị Lo. Xin mời chị đi đứng đầu bên đây để dễ với chị.
Thầy, hôm nay con lên đây, con không có thắc mắc gì cả. Thầy đã giúp con rất nhiều, và con đã sống chết những gì như vậy. Vì vậy là cái số tiền rất ít trong 10 giờ làm việc của con, kiếm thầy là thầy cũng không được. Gia đình đối với gia đình con thì trong 8 năm con đi dạy, con là cô giáo. Con đi dạy mà con không biết con đã tìm lưng con trái nữa. Chỉ còn đi giúp hết. Cha mẹ, anh chị em cô. Vì vậy thì là tứ hạng không chụp tới gì là tình nữ hoàng tới. Bây giờ con có cái tâm huyết. Anh chị thôi, con được khỏe mạnh. Đi làm nhiều giờ thương.
mà đỡ giết trẻ nên để con giết được thì cô con bạn bè học trò cái khóc như là đúng rồi.
Cái đó con có cái tâm đó là quý lắm, cái tâm đó là tâm đạo đức, mà con phải nhớ rằng con không còn cái xác, con không còn cái khối óc quân bình, con không giúp được bạn bè, không giúp được cha mẹ, mà con tu để con trở lại thanh nhẹ, thì cái từ quan con gửi trước khi người ta nhận món quà. Cho nên nhiều khi con ngồi ở đây con nhớ, nhớ người bạn nào là người đó nhắc mình, mà mình không có cái thanh quan nữa, mình không có chuyển cho họ được. Cho nên con tu thanh định đi, con niệm Phật đi, thì họ đến với con là đến với đèn, đèn lọc, đến với ánh sáng, thì cái đó còn hơn là vật chất con gửi cho họ. Cố gắng tu tâm nhiều hơn ha. Trong cái cơ duyên này con tu được là con mới tận độ. Mà trong cơ duyên này những người đau khổ mới biết rằng ơn trên là cái gì. Trong bây giờ phút họ bí không giải quyết được thì họ thấy mở liền ở chỗ đó, là do những người có từ quan phóng cho họ, giúp cho họ sáng suốt lên, họ giải quyết được cái chuyện của họ. Cái đó là nó quý hơn là đưa tiền họ và họ xài bậy. Cho nên cái tu này là nó quan trọng. Tu là trực tiếp thần giao cách cảm. Cái phương pháp này khứ trực lưu thanh, thì con là một khối thanh, mà người trượt đau khổ đã hướng về con, họ sẽ hưởng cái thanh của con. Con hiểu không? Con ráng con thành, thì cái chuyện báo hiếu và chuyện giúp đỡ bạn bè không có khó khăn đối với con, càng ngày càng gia tăng và tốt đẹp hơn.
Không,
con phải có trật tự, người nào cần chút đỉnh thôi. Nhiều
mà giúp một người thì những người khác
con nhiều cái không? Con thấy là văn chương nó nói thê thảm, thấy không? Mà từ 10 năm về trước đã biết thơ nói với ông Tám thê thảm. Ông Tám tới 10 năm sau thì tưởng nó chết rồi, mà 10 năm sau ông Tám cũng nhận cái thơ cũng nói thê thảm, thì chứng minh khoảng 10 năm đó nó vẫn sống. Con hiểu không? Hồi trước mình ở Sài Gòn, ở Hà Nội viết cái thơ vô, 25 năm chiến đấu, thì họ nói khổ ghê lắm, nhưng mà 25 năm rồi họ cũng vô Sài Gòn, thấy họ đi ăn phở tự nhiên. Cho nên mình đừng có hiểu lầm trong văn chương, nhưng mà phải lấy từ tâm thật sự, giao cảm mới hiểu được. Chứ còn văn chương không có thể tin được. Con hiểu không? Không ai muốn xin tiền, xin quà, viết cái thơ rất thê thảm. Con bởi vì con hiểu có một mặt à, con thường bi quan ở chỗ đó. Con có tu từ kiếp trước, ngày nay con mới gặp những cái duyên thiển lạc, con hiểu chỗ này rồi con mới làm việc được. Con hiểu không? Con đừng thấy cái đó là bi quan. Thầy tôi chết mà tôi cứu không được, tôi đau khổ quá. Cái đó chỉ thiếu một nhìn một mặt thôi. Tại sao cái tỷ người không cứu con? Nó có cái duyên của tiền kiếp, con hiểu không? Cho nên bây giờ con tiếp tục con tu là con mới hoàn tất cái nhiệm vụ đó. Rồi con mới thấy rõ rằng, tôi đã tu nhiều kiếp, đâu phải mới một kiếp đâu. Ngày nay tôi có duyên phước ở đây là tôi đã tu nhiều kiếp. Con hiểu không? Thì lúc đó con an tâm, con ngồi tu nhiều hơn, con thanh tịnh hơn. Lúc đó con mới thật sự giúp người và đền ơn người. Thấy không? Bây giờ con biết cô con chết, mà cô con đã đi về trời, con không hiểu. Là con có nghĩ cô con xuống địa ngục không? Rồi mà xuống địa ngục rồi con cứu bằng cách nào? Gỡ quà được ư? Không, con phải tu, con phải tu được. Con thấy không? Con thấy là con cái hồn con đang làm chủ, cái hồn con đau khổ, cái hồn con đang quanh quằn quại trong sự chia sẻ của người trẻ của nhân gian. Con thấy không? Cho nên con phải xây dựng cho cái hồn con nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới
chuyển biến từ cái thọ ơn mà trở lại cái đền ơn tạo độ chúng sanh. Cái ý thức mạnh mẽ như vậy, sáng suốt như vậy, thì cái cơ tạng con không bị hư, khối óc con không bị hư. Con lo con buồn rồi, nếu tôi đi mua đồ mà không biết mua cho ai, tôi có bao nhiêu tiền, có 10 đồng, muốn cho bà thì tôi đi cho bà trước. Trong tâm tôi nhắc cho bà trước. Hết thôi, bữa sau tôi kiếm 10 đồng, bà bê, tôi cho bà bê. Đừng có nghĩ nhiều mình nữa, trong lúc mình chưa có khả năng làm. Nào, tâm mình cứ phát từ quan, từ điển, lẫn vật chất lẫn tâm thức. Có 10 đồng là 10 đồng, thôi. Nào, thì không làm chuyện ngoài khả năng, mà làm chuyện ngoài khả năng là hư khối óc. Đó là con có một cái tội rất nặng, nếu con làm hư khối óc là con có cái tội rất nặng đối với Thượng Đế. Thấy không? Đó. Ngài đã chế một cái cơ thể con đầy đủ, tinh vi vô cùng, từ sợi tóc cho tới tay chân con, ở thế gian không ai chế được. Ngoài ông trời không ai. Con phải nhớ chỗ này. Thì con hiện diện ở đây là con phải trở lại với sự quân bình. Và tu tinh tấn thành mới là cứu giúp người khác. Chứ không phải con là đồ bỏ đâu, đừng nghĩ con là đồ bỏ. Không phải dễ chế con ra, không có ai chế. Bao nhiêu tỷ cho người ta là không có chế con được. Ngón tay con họ cũng chế không được, đừng nói cái xác của con. Thấy không?
Xin cảm ơn chị Lo. Chuyện kế tiếp xin mời bác Thành nhé.
Chưa biết tu hành là gì. Tuy cũng có đi chùa một phương thi, cũng có đi vô nhà thờ một phương thi, chưa biết tu. Mà có nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe là nghe chị mà thôi, chứ chưa có nhận thức. Hôm nay nhờ sự hướng dẫn của một bà bạn, của một chú xóm, cho nên tôi đến đây mà không biết gì hết. Đến đây lần đầu tiên như là học trò đi học giáo vậy.
Ông trời mà nghe chị nói, ông nói con gái tao nó xạo lắm. Tao đầy nó xuống thế gian cho nó tu mà nó chưa biết tu là cái gì. Thế là mẹ chưa?
Dạ, thế 6 đứa con.
6 đứa con. Tao xài 6 ông tướng đầy nó tới ngày nay mà nó chưa biết tu. Nó đã làm phước. Tu phước đó chị. Chị đã tu phước con chị mới lớn. Đừng có nói tu không biết tu. Đừng có thấy ông thầy chùa là quan trọng. Đừng có thấy ông cha nhà thờ là quan trọng. Đừng thấy ông Tám là quan trọng. Tôi đã làm mẹ. Tôi đã chịu qua gian khổ rồi. Tôi đã chịu qua tất cả những sự chua cay, chát đắng, mặt ngọt, bùi tại thế gian. Ngày hôm nay tôi hai thứ tóc trên đầu. Tôi cảm thấy cái phước là quan trọng. Ngày hôm nay tôi có phước. Tôi biết có trời. Tôi biết có Phật. Đó là tôi người tu. Bây giờ cái pháp thiền lập cho cơ tạng thanh nhẹ thì tôi chưa biết. Chứ còn cái tu là tôi biết rồi. Đừng có nói là mấy ông thầy tu giỏi hơn tôi. Mấy ông tu đã để con đâu. Đã chịu khổ đâu. Chịu nhục đâu. Thấy không? À, ông chỉ nói lót lót nói lời mấy lời minh triết thôi. Chứ còn ông chưa chịu khổ. Chưa mang nặng để đau như tôi. Chưa bị nhục như tôi. Tôi đã bị nhục mạ nhiều. Cuộc đời thì tôi thấy khổ không? Không thấy sướng. Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trong đường lối mầm mắm tiến tới đạo Pháp. Rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình là ngu. Rồi, cái phương pháp thiền thanh nhẹ của ông sao? Nói tôi nghe để coi tôi làm được không? Đó, cái đó là chị đàng hoàng. Tao đó ông trời, ông nói con gái tao không có sợ, tao đâu khôn. Đó. Không có ngu. Không có ngu đâu. Ông nó ngu luôn. Biết để dành chén cơm mình cho đứa con ăn. Đã học từ bi rồi. Và đã thực hiện từ bi rồi. Thế không? Nhịn cho con ăn. Đó là học từ bi. Tình mẹ đối với con đã thực hành rồi. Ông trời phải chứng. Ông trời không có bỏ chị đâu. Hiểu không? Đó. Những mùi cay đắng đã nếm rồi. Đậm đà rồi. Hiểu không? Thì bây giờ chị muốn thanh nhẹ, quân bình, tốt đẹp. Thì bước vào học cái phương pháp tâm lý. Cũng như ông Tám Trọc này, ông cũng khổ trần tranh, bây giờ ông mới ngồi được. Họ chờ áo tốt, ông ngồi, ông nói gì chứ, ông không có gì hết. Phải không? Đó, vậy thôi. Thì bây giờ, cuộc thế gian là tạm, không có sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học, lặp lại, quân bình khối óc. Đó, chỉ có duyên đến đây, thì bàn bạc với anh em, và những cuốn băng mà chính đức thân tôi thực hành. coi để hạch về sức khỏe mạnh hơn, để dứt bỏ những cái tâm trầm trược và để tránh những cái bệnh tương lai. Vì mình lớn tuổi rồi sẽ bị những cái bệnh từ tuổi trẻ đã gây cho ngày hôm nay, để gieo rắc trong tâm hồn vì sự tranh chấp chuyện này chuyện nọ, cũng không vì gì, vì con cái mà thôi, hy sinh cho nó mà mẹ phải chịu thiệt thòi. Rồi tới tuổi già mẹ phải gánh bệnh. Rồi bây giờ mình biết đó, mình sửa lại đâu đó cho nó bằng này. Từ món ăn, lời nói, hành động, sửa nó hết. Mà phải làm mới được. Còn muốn theo ông Tám thì phải làm, chứ còn nói không được. Phải thực hành. Cái gì tôi nói là tôi làm rồi tôi mới thực hành được, tôi mới nói được. Còn cái mà không làm là tôi không nói. Tôi không biết. Không biết tôi không nói được.
Thành ra hôm nay đến đây là để cũng như chiếc xe vậy, cái nhà ông Tám cho chút xăng chút nhớt.
Phải là
cho nó chạy chứ không thôi.
Xe nào vô gara thì cũng là xe hư hết. Thì ông Tám đã chỉ cái hư được gì. Mua đồ vết thay vô cái nó chạy ra đó.
Chắc hôm nay là cũng cái cơ duyên lên đến đây ông Tám.
Dạ.
Dạ. Tại vì sao nó sẽ theo cái đường
tu trẻ lại. Dạ. Chị thấy tôi 67 tuổi không? Vui không? Tôi đi bộ 1 tiếng đồng hồ, chị đi 2 tiếng cũng được, không sao. Tôi vui bởi vì tôi thấy là đại phước đức tôi mới có cái xác. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, tôi có pháp, tôi có thân, tôi mừng quá. Ngày mai chết tôi cũng vui. Tôi thấy tôi sung sướng nhất trần gian này. À, nó bây giờ chị quân bình rồi, chị mới yêu cái xác. Lúc chị quân bình rồi chị mới bắt đầu biết yêu. Hồi trước không biết yêu cho nên ông trời cũng sai 6 thằng lính theo ràng buộc. Thấy không? Bây giờ biết yêu rồi thì những cái đó nó gian hết. Nó vui rồi.
Cái chân lý nó vui. Theo lời ông Tám nói bây giờ con thấy rằng phải quý cái sắc phàm. Cái sắc phàm mà mình đã có nhiều lần cũng bỏ đi cho rồi.
Đâu có được. Bỏ đâu có được. Nó vi diệu vô cùng. Nó là luật trời. Chị thấy không? Nó là luật trời. Nó hỏi chị còn tham không? Còn sân không? Còn si? Còn vui? Còn tuổi không? Đó. Nó hỏi hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà cái tâm hồn là cái tâm thức của chị. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện là nói với tâm hồn của mọi người, chứ không có nói với cái xác đâu. Rồi mọi người nhìn lại cái xác rồi, rồi mới thấy là cái phần hồn của mình ngu muội, bắt buộc cái xác phải trữ lưu nhiều hành động bất chấp, cho nên nó hủy hoại liên hệ tới cái hồn. Đó là cái tội của mình. Cho nên con người ở thế gian là cái một tội hồn chưa hoàn hết mà thôi, vẫn còn tội chứ đâu phải ở thế gian thấy con ma sợ để sao mình chết xác thác ra ma chứ làm cái gì, thấy không?
Yeah.
Yeah. Hôm nay kể như là ngày đầu tiên, đây. Yeah.
Yeah, cảm ơn sự đóng góp của chị. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn bác. Trong câu bác, có câu bác nào có những câu hỏi nào? Xin mời lại.
Chửi cũng được chứ không cần hỏi. Chửi làm sao tôi mở ra. Trong 3 năm mới bắt đầu thấy tánh. Sửa tánh thì mới tới tâm. Tới tâm mới thấy điển. Đó thì mới cái 2 năm thì phải sửa cái tánh. Nó càng ngày nó nắm nó càng ra, nó hờn nó càng ra. Ra thế là nắm đầu cái thằng nắm nó, hỏi tại sao mày nắm, tại sao mày hờn, tại sao mày giận. Lật lại, tại vì rước cái chuyện bên ngoài. Và bây giờ phải trở về bên trong. Thì tự nhiên nó hết nắm, hết hờn, hết chạy. Nó phải 3 năm mới lộ cái tánh ra. Lộ rõ ràng mình thấy bực ghê lắm. Sao mình ngu quá, hồi nào giờ mấy chục năm làm cái chuyện không có ăn nhầm gì cho bản thân hết, mà chỉ hại bản thân và không có giúp được người. Nè, thì mình thấy có lỗi với các con, mình dạy những cái chuyện kia bằng giận hờn không à. Mình không dạy chuyện cơ mở, rồi trong lúc đó lập được cái tánh rồi mới dạy giáo dục các con nó khác. Lúc đó khi mà người ta kêu mở huệ nói chuyện từ tốn các con vui vẻ. Khi mà nghe được mẹ hiền, thấy tâm tánh của má thay đổi rồi, nó về ngồi bên mẹ nó an ổn rồi. Vui lắm. Thấy không? Đó mới kêu bằng hạnh phúc. Mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong thì không bao giờ có hạnh phúc. Để hạnh phúc tới bao nhiêu, đẩy đi bao nhiêu, giận hờn không có phát triển được. Cho nên tu vô vi là 3 năm thấy tánh. Cho chuyển thức rồi, sửa rồi, nó về tâm. Tâm lúc đó mới thấy điển. Điển là hòa với cái thanh quan của vũ trụ.
thì cái từ quan mình xuất phát ra mới hòa với thanh quan của vũ trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật ông ngu gì mà ông ngồi một chỗ, ông chịu đi chơi, ông chịu đánh banh gì đồ mà ông ngồi gì hoài, là ông hưởng một cái sướng hơn cái gì được thế gian kìa. Nó phải như vậy. Tại sao chị nghĩ gì hiểu không? Khi mà chị soi hồn nó ra nhiều chuyện, cái chương trình dẫn ai nó ra cả một chương trình giết người ta. Vì mình lưu trữ trong này nhiều, mà mình đừng làm soi hồn là đừng quét rác ra, thì rác nó đi ra cái đệ tam nhãn thì nó phải thể hiện tất cả mọi cái. Nó ra cho hết thì mình mới thấy rằng à, hồi nào giờ tôi đã trữ lưu chuyện ta động loạn quá nhiều, bây giờ tôi đã đi hết rồi, tôi nhắm vừa soi hồn là tôi quên hết chuyện đời. Lúc đó chị mới thanh nhẹ. Phải quét hết. Cái đó là từ bao nhiêu kiếp lưu lại trong tâm thức, bây giờ phải dọn ra hết. Rồi nó bật ánh sáng rồi, không có bao giờ chị nhớ được cái gì. Chị mà thấy một lần ánh sáng là chị quên hết chuyện thế sự. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng là chị quên thế sự. Không? Nhưng mà phải dày công, quét dọn nó sạch thì tự nhiên nó sẽ tốt. Cho nên đòi hỏi 3 năm mới thấy tánh. 3 năm. Rồi chuyển cái tâm hoài. Từ lúc đó nghe bằng minh triết sung sướng, nghe vui lắm. Bây giờ chị nghe khác, mà đúng năm thứ 3 chị nghe băng của tôi cũng cũng quanh đó, chị nghe khác. Không có giống đó, nó mở ra. Dạ, cảm ơn. Ở đây có cái lạy, 50 lạy, cố gắng. Mấy chị lớn tuổi rồi, cố gắng lạy đi, để cho con người nó thể thao. Ở đây nó không có cơ hội thể thao, toát mồ hôi ra nó nhẹ. 12 kinh mạch lưu nó chạy đều trong cái cơ tạng thì con người nó chạy ra và nó dẹp được tự ái.
Cảm ơn thầy. Tiếp tục xin mời anh Long.
Kính chào thầy Tám. Dạ, con đến đây với thầy Tám với tất cả những lòng kính trọng và sự sợ hãi. Biết là kính trọng là tại sao? Tại vì con thấy đây tất cả mọi người đây kính trọng thầy Tám một cách khác thường. Và con thấy có thầy Tám con tâm trạng rất là tốt đối với lại cả một thế giới này. Ý thứ ba nữa là thầy Tám đã giảng cuốn rất là đầy cả từ tâm. Nên con kính trọng thầy Tám vô cùng, con thân tâm mang tất cả tâm tình của con đến để con nói ra cho thầy Tám. Và con đến cũng với sự sợ hãi là tại sao? Tại vì con người con đầy cả những tội lỗi. Con biết con là tội lỗi. Đến gần một cái người mà nó đầy cả sự trong suốt và trong sạch, thế nào phải có một sự sợ hãi bên trong, không biết và không biết là sao. Cái sự sợ hãi đó nói ra, thể hiện ra bằng cách là cái lời nói của anh hiện giờ đang rung lại. Có thể là cái đó là cái gì? Có thể là nó đến từ trong tâm con đi ra, gần một cái người quá trong sạch, đã không phải sợ, nó thể hiện từ tâm con đi ra. Bây giờ con xin đặt một câu hỏi, là chỉ một câu hỏi xin nhờ thầy Tám giảng dạy cho con. Là cái điều con hiện giờ con nghĩ là có rất nhiều người trong đây cũng là cũng ở một cái điểm đó mà người ta không biết thực hành như thế nào. Phật đã dạy rằng như thế nào, Phật đã dạy rằng đời là bể khổ. Và nước mắt của con người từ xưa tới đến nay còn hơn cả nước biển nữa. Và Chúa đã dạy rằng như thế nào, Chúa đã nói rằng hãy kính Chúa hơn hết trên tất cả mọi người. Và thương người còn hơn mình nữa, đó là hai điều quan trọng trong đạo thiên Chúa. Con Phật, theo đạo Phật thì Phật có nói rằng nguồn gốc, cái cội gốc của sanh hồi, sanh tử luân hồi là đến là do phiền não mê lầm của con người mà ra. Thì nói cách khác, tức là nó đến từ cái vô minh mà ra, tức là con người bị cái màn vô minh nó đưa đến. Nói cách khác thì tất cả mọi người trong chúng sanh trong bể khổ này nó đều có một sự vô minh. Bởi vì nếu tất cả mọi người có sự sáng suốt thì sẽ không bao giờ có được một, thì sẽ không bao giờ gây ra những tội ác. Đó là không có nghĩ cái đó. Bây giờ thì con biết rằng con bị cái màn vô minh nó che lắm. Rồi con nghĩ rằng thành ra có nhiều, rất là nhiều điều mà con nghĩ. Một cái sự kiện, điều gì mà con muốn làm đó. Bây giờ cái hỏi là cái câu hỏi con muốn đặt ra. Là thường thường con gặp một vấn đề là trước một cái việc gì đó con muốn đặt ra. Con nghĩ bây giờ nên làm hay không. Khi con nói muốn, nên làm hay không nên làm, từ đó là bắt đầu là con thấy là con vô minh liền. Khi con đặt ra câu hỏi nên làm hay không nên làm là con biết là con vô minh rồi. Thì con thấy như thế nào? Nếu mà con để cho tự nhiên cái sự việc nó đi theo, thì có một hòa thượng, con đã gặp một hòa thượng nó có nói như thế này. Nếu mà để cho tự diệt, mình mà không quyết định một sự việc gì đó, thì cái sự, thì thì tức là mình để cho cái nghiệp mình nó lôi cuốn, tức là mình sẽ để bị cho cái nghiệp nó lôi cuốn, mình phải trả nghiệp. Tức là nếu mình không làm gì hết, mình để tự nhiên mình đi theo, thì tức là mình đang trả cái nghiệp đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà con quyết định một việc gì và những người nào quyết định một việc gì, tức là họ đang tạo một cái nghiệp mới. Nghiệp nó có ác hay thiện, thiện hay ác, con xin thầy không cho phép con nghĩ đến. Tại thiện hay ác, con nghĩ rằng từ đó là từ trong tâm mà ra. Thiện hay ác không có, thành lành với thiện không có. Chỉ có nếu mà người ta phân biệt trong khoảng không gian và thời gian, không có thiện và có ác, và có lành hay không lành mà thôi. Thì bây giờ con nghĩ cái điều không biết là tại như thế nào. Bây giờ đó, làm hay không làm, và không làm hay không làm. Nếu con không làm, tức là con để cái nghiệp con đi theo cái nghiệp của con. Mà nếu con làm, tức là con đang nghĩ theo cái nghiệp mới. Con không nói là ác hay không ác, tốt hay không tốt. Tức là nếu con làm, có một ý kiến không hãy tốt, tức là con làm. Thì bây giờ đó, nếu mà không làm gì hết thì người ta nói cái người đó là nhu nhược, tức là buông thả. Mà nếu làm tức là như thế nào? Nếu làm tức là tạo một cái nghiệp mới, tức là sẽ còn theo cái sinh tử luân hồi và cứ theo như mãi thì sẽ không bao giờ giúp được hết. Vậy nhờ thầy Tám giảng giúp được cho con.
Cho nên ở thế gian mọi người nghe những lời giảng, kể cả lời Chúa, lời Phật đều hướng về những lời minh triết, nhưng mà không nhìn thẳng vào Chúa đã thể hiện bằng môi trường nào. Chúa đã thể hiện bằng xác người, Phật đã thể hiện bằng xác người. Phải nhớ chỗ đó. Hồi khởi điểm là cái gì? Đem cái xác con người, rồi tu tiến tới sự thanh nhẹ và có những lời minh triết độ tha. Cho nên người đời không biết, cứ nghe lời minh triết mà bắt chước lời minh triết làm sao được. Cho nên phải nhìn lại cái xác mình. Xác mình có hành đúng như Chúa không? Xác mình có hành đúng như Phật không? Đó, bị sai lầm ở chỗ đó. Mà thu lượm được những lời minh triết đặt trong sách, những lời giảng rất hay, nhưng mà tôi hành không được. Bây giờ mình nhìn lại mình hành được. Mình có cái cơ thể đầy đủ, có cái tiểu thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Tại sao mình không hành để nó trở lại tự nhiên? Khi mà nó trở lại tự nhiên rồi thì con thấy những việc làm mà nó đưa đến, thì mình nghĩ về, nếu mà tôi làm chánh trị, tôi phải nghĩ về chánh nghĩa. Tôi phải hy sinh, tôi dấn thân, hy sinh đạo đức để làm những cái gì, một cử một động tôi đều tốt cho những người kế tiếp. Đó là người chánh trị chân chánh. Chứ không phải tôi dùng lý thuyết chánh trị rồi làm giàu có cho chính tôi và quên tất cả mọi người. Đó là việc đó không nên làm. Thấy chưa? Còn việc bất cứ môi giới nào, làm thợ máy, thợ tiện, thợ này, thợ kia, thằng ăn cướp đi nữa, nó cũng làm. Mà nó làm bằng chánh nghĩa thì nó cũng thành Phật. Nó ăn cướp cũng là nhà giàu, nó đi đổ người nghèo. Rồi trong lúc đó nó thức tâm, nó bỏ dao, nó không thèm ăn cướp nữa. Có đánh nó không đánh lại nữa, nó thành Phật. Ý chí cũng. Cho nên muốn làm một việc gì phải xây dựng sự quân bình cơ tạng và ý chí của chính mình. Mình không bước vô trượt, làm sao mình thấy mình thiếu thân? Mình không thấy đói thì làm sao mình thấy đồ ăn là quý? Thấy không? Cho nên mình phải nhìn lại bản thân mình và thực chất của chính mình và trở lại quân bình, sống trong tự nhiên, thì việc làm mọi tần số nó sẽ đem lại tự nhiên. Thay vì cái ác nó tới với mình, nhưng mà cái thiện nó tới với mình. Cho những người tu vô vi hồi trước á, ác á, chưa tu ác. Rồi nó tu rồi cái nó thiện, nó không thèm làm. Chữ nó cũng làm thêm. Nhưng mà nó có trong cái ý chí nó làm một cái gì mà nó muốn làm cho tất cả mọi người, chứ không có làm cho một người. Nó khác. Nó đổi tướng, đổi cơ tầng, tình số thanh quan trong khối áp vĩnh thay đổi. Thì lúc đó nó mạnh dạn rồi. Nó thấy nó hòa với tự nhiên, không phải căn nhà này, không phải sự mê chấp của nhóm người này, nhưng mà nó sống trong vũ trụ một nhà với nhân loại, không phải sống trong một cá nhân, một nhóm người, một chế độ, không, sống với nhân loại. Nó khác rồi, cái tâm thức nó khác rồi, nó rộng rồi, vui rồi, nó thấy hạnh phúc. Khi mà con thấy rõ hạnh phúc thì đi đâu là không có hạnh phúc. Con đi làm chánh trị cũng có hạnh phúc gì? Chánh trị không có giết người. Chánh trị đem cái chánh nghĩa cho mọi người, thức tâm lấy điều chân chánh về tự trị, tự sửa, làm cho xã hội càng ngày càng tốt, văn minh càng ngày càng phát triển. Cả cái xã hội, cộng đồng Âu Châu này ngồi lại với nhau,
Và có một thị trường chung Âu Châu cũng là do cái đạo đức dẫn họ đến ngồi chung với nhau, muốn đem lại sự hòa bình. Rồi sau này Đông Nam Á cũng phải vậy. Sau này Việt Nam hòa bình rồi họ sẽ làm cái thị trường chung của Á Châu, rồi cũng ngồi lại với nhau. Khi mà họ thấy rằng đói rồi họ cần sự sống, họ cần kinh tế. Mà kinh tế dồi dào thì mọi người cũng đều làm được kinh tế. Người nào dở nhất may được cái áo, người nào dở nhất dọn dẹp trong nhà, hay là sản xuất món gì chùi cho sạch xuất cảng bán cũng làm được. Không có người nào mà thất nghiệp hết. Nếu mà chịu ngồi lại với nhau thì kinh tế là nó từ cái nhỏ đi tới cái lớn đều làm việc được hết. Mà có một số người ý lại nói, ôi chính phủ nuôi tôi không cần làm gì hết. Người đó nó tự giết nó thôi. Cái chính phủ không có làm gì được. Cho nên ở Việt Nam nhiều lắm. Hồi xưa thời thể chế tổng thống Ngô Đình Diệm tới tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, dân người nào cũng nghĩ ông tổng thống lo cho nó không chịu lo cho ông tổng thống. Khi mà nó tưởng tới ông tổng thống thì nó phải làm cho cả sứ mệnh. Cũng như bây giờ tại sao xứ Anh người ta có bà hoàng hậu, ai cũng tưởng bà hoàng hậu mới phá hoại bà hoàng hậu là phá hoại xứ Anh, mà giúp bà hoàng hậu thì xứ Anh sẽ phát triển. Mình không nghĩ vậy đó. Nếu ông vua sướng không, kể cho nó chết đi, lật đổ nó đi, rồi con rắn bắt đầu luôn. Từ ngày bảo đại mà xuống chức rồi là bắt đầu rồi luôn lạc tới ngày hôm nay. Nó phải có đầu có đuôi, phải hiểu chỗ đó. Một người lãnh đạo của trong nước dù có xấu cái mấy mà mình hướng tâm về họ, họ phải sửa. Cho nên thể chế bên Đăng Lê họ phải sửa. Họ thủ tướng làm việc, dân có quyền khảo hạch, thấy không? Thì ông vua ngồi yên, thấy rõ không? Thì chúng ta cũng vậy, có đạo, có mình đàng hoàng. Mà cái đạo tôi không ổn, tôi nghĩ cái gì cũng không được, là đạo mất quân bình. Cái trật tự, tôi là vua chúa có một tiểu thiên địa mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, trong cái tầm tự. Cái phần hồn của người là quan trọng. Mà không biết làm, không biết trở về với cái vị trí thanh tịnh mình. Mình ở trong cái ngôi vị thanh tịnh để phán xét tất cả mọi việc mà không biết. Rồi chạy theo sự động loạn. Rồi động loạn nó nhồi cái tranh chấp ăn thua. Rốt cuộc là mình càng ngày càng yếu hèn. Có đánh người ta được, đánh có giỏi thì mấy, cũng như mấy ông Freshling giỏi thiệt giỏi, rồi ăn nhậu sung sướng, rồi bị căng xe, rồi cũng tiêu. Ông đó mạnh lắm à. Ông đánh là chết mấy người nhưng mà bị căng xe rồi tiêu. Thấy không? À, những người mà người ta lên tới cung trăng, người ta nhìn được cung trăng, nhìn được vũ trụ, người ta về người ta tu. Tại sao họ điên rồi tu? Họ lên được cung trăng mà còn tu. Lên được cung trăng nhưng mà họ không ở được cung trăng. Hồn họ ở đâu họ không biết. Lời của Chúa vẫn trong tay họ. Họ mới trở về họ tu. Lúc đó họ mới thấy lời Chúa là còn lớn rộng hơn cái chỗ họ thấy. Cái triết lý, cái chân lý của Chúa còn lớn rộng hơn cái chỗ họ thấy. Họ phải tu. Họ về phải nắm cuốn kinh họ đọc qua. Đó. Cho nên con người của chúng ta phải bị nhồi quả, phải bị kích động, phải bị nhiều chuyện xô đuổi chúng ta vào vách tường, chúng ta mới thấy thức tâm. Tôi còn ở vị trí thanh. Ông Tám cũng mắc mũi tai miệng cũng như con cái đâu khác đó. Chúng ta là một. Tại sao ông Tám nói được, con nói không được? Thiếu quân bình chỗ nào. Ông Tám chỉ kỹ thuật đó. 3 năm sau lại đứng nói thao thao bất tuyệt. Con hiểu rồi. Con nhìn lại con nói đủ rồi, không cần phải nhìn người khác. Vô hết. Những cái triết lý tốt đẹp đó là người ta đã đi rồi, còn mình chưa đi, để ít nhất cái khởi điểm của mình phải, thì lúc đó mình mới tương ứng được những cái triết lý cao siêu đó. Mình cảm thấy hạnh phúc là người đi trước đã làm cho người đi sau. Thì mình có nhiệm vụ là người đi trước phải làm cho người đi sau. Thì lúc đó mình dâng thân hy sinh đạo đức. Hiểu chỗ đó không? Rất dễ, nhưng mà phải trở lại với chính mình. Đừng nghĩ cái chuyện xa xưa như nãy nói, Chúa nói gì, cái đó để mình. Thực tình cái xác này tôi hiểu tôi biết yêu tôi không? Chúa nói là tình yêu, tình thương. Mà tôi chưa biết yêu tôi thì tôi chưa chịu lo cho tôi. Cho một vị bác sĩ ở thế gian cũng vậy. Nhìn tất cả mọi người họ không biết thương họ. Ăn bậy ăn bạ rồi tới rồi hỏi bác sĩ phải gánh chịu. Tại sao ông chữa trị sao hoài tôi còn bệnh hoài. Mà họ không biết là tôi phải, ông bác sĩ dặn cái gì họ phải ăn cái nấy, họ ăn ngủ đi đứng phải ra thế nào đúng theo luật thì họ không có bệnh. Mà không có làm. Để có một đổ thừa bác sĩ. Vậy đó. Ở thế gian này là vậy. Mà bây giờ mình là có khối óc sáng suốt. Mình là người trực tiếp trị bệnh cho chính mình. Tâm bệnh. Tâm bệnh ở thế gian khó trị lắm, không ai trị được. Nhưng mà mình là một con người ý thức được rồi, trở về với chính mình, luật quân bình là trị tâm bệnh. Nhưng nãy giờ ông Tâm giảng là trị tâm bệnh mà thôi, vậy cho đang trị tâm bệnh cho mọi người.
Dạ thôi, con xin cảm ơn những gì cũng
yeah. Cảm ơn sự đóng góp.
Dạ, xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn lão. Chương trình của chúng ta còn 5 phút nữa. Thì các bác nào còn câu hỏi cho mời sang.
Chúng ta mỗi lần con mở miệng ra nói chuyện với bạn trai con đó, chỉ trao đổi với dạng câu thôi là bắt đầu hai con.
Bắt đầu từ bữa nay trở đi là ông Tám đã lo cho cả gia đình của con rồi. Gia đình của con đứa nào cũng có lỗ tai hết, và nó nghe rồi nó tự sửa nó tâm một cách thanh tịnh, lo niệm Phật để tận độ cho gia can được yên ổn, thay vì rước tà vào tâm và tạo loạn cho gia can. Có ích gì thiên hạ chê cười và ông trời sẽ phạt xuống địa ngục luôn. Còn hiểu chỗ đó không? Thì từ đây ngắn mấy tiếng đồng hồ mà ông Tám nói chuyện cho các con nghe là muốn tạo lập cái gia đình trở nên một cái vườn hạnh tốt đẹp trong cái ý thức của sự chân tu. Thì con phải coi lại sang người đàn ông nhịn nhau đi, từ từ sửa. Bởi sửa khối óc thằng sửa radio còn mất bao nhiêu ngày, mà sửa khối óc còn mất bao nhiêu năm. Con hiểu không? Con co lưỡi, con niệm Phật rồi sẽ sửa. Trong vòng 2 năm thì chị em vui hết, nếu nghe lời ông Tám. Ông Tám là người ở trong tình trạng đó và đã sửa trị. Ngày hôm nay lưu loát nói chuyện với các con, và để các con trở về xây dựng cái vườn hạnh tốt đẹp cho nhân loại cảm hưởng. Không phải việc nhỏ đâu các con, việc lớn ha? Ráng làm ha? Bây giờ mỗi đứa đều có ý thức hết rồi, không phải như xa xưa ngu muội nữa, có lỗ tai nghe, có tâm thức. Sao biết nhìn lại xa thì nhìn sự dục tịch là quý báu và xây dựng cho nhau. Họ biết nhìn sự dục tịch là biết nhìn, biết Chúa, biết trời, biết Phật, biết đầy đủ, không có thiếu cái gì đâu. Đừng có hướng ngoại nữa mà tranh chấp. Bởi vì tụi con hướng ngoại thì cái lý luận con không có vững, thì em nó nghe không vui. Hay là em không vững, nó nói con nghe không vui, thì từ đó là xảy ra sự tranh chấp lẫn nhau. Mà trở lại với chân tâm rồi không có. Nhị nhật lo niệm Phật một thời gian. Chị này muốn hỏi gì?
Dạ, tôi xin cảm ơn thầy.
Chị muốn hỏi.
Dạ, dạ. Chị cho.
Biết rồi. Không có vô gặp tôi, có ở nhà tôi chết. Chị này không ở nhà. Con cũng phải cố gắng tìm hiểu cái pháp này mà để chấn chỉnh cái thần kinh của con lại. Con hiểu không? Thần kinh con cũng yếu chứ không mạnh. Nhớ ra đâu ha?
Cảm ơn người nhà. Có còn ai? Dạ. Dạ.
Lên đi.
Nhung, đừng lo. Dạ, chị ăn đó. Nhung cho hai người đó. Nhung muốn hỏi anh. Nhung muốn hỏi, con lên trước đi.
Nhung nói chuyện trước.
Cho nên con thấy rõ
Nếu mà không thương chúng sanh, đâu cho con có cơ hội cuối cùng mà mang cái xác làm người này. Xác này không có ai chế được hết, chỉ có Thượng Đế chế thôi. Con hiểu không? Là thương chúng sanh mới có cái xác. Nhưng mà chúng sanh không biết sử dụng của quý của Thượng Đế, của Chúa. Con hiểu không? Thành ra được làm cho hư. Cho mọi người phấn đấu lên và thấy luật trời rõ ràng, sống với thiên nhiên, cởi mở nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mình phải xung phong đóng góp thì xã hội đâu có đói.
Không, nhưng mà người ta không có khả năng
rồi sao? Sao không có khả năng? Tại không chịu làm. Từ trên ăn xuống dưới, ăn cho nó mạt hết thì dân phải đói.
Không, ví dụ vì thì người ta ai thì nào thì cũng phải ăn.
Ăn là ăn, ăn hối lộ, ăn cướp. Con chưa đâu, sau này con ra làm quan rồi con mới làm cái đó, con chưa biết. Ăn là ăn hối lộ đó. Ngoài ra người ta đem tới, người ta cho, nó lấy cho gia đình nó rồi dâng cho chết đói. Cái đó là có, xã hội tự do chỗ nào cũng có. Bởi vì họ không có cái tâm, họ mất quân bình. Họ thấy rằng, chú cha đói, tôi không có tiền, chết đi, gia đình tôi chết. Họ lo cho gia đình họ, họ quên cái số lớn. Thấy không? Thì cái từ quan họ không có phát. Và đưa bao nhiêu cho dân thì họ gạt hết. Cũng như Ma Cốt ở Philippines cũng bao nhiêu gạt hết. Rồi sau người ta không thèm đưa nữa rồi ông cũng phải chết à. Ông phải đi vô chỗ khổ rồi. Con hiểu không? À, trên báo chí thôi, nói chuyện trên báo chí mà con thấy con thực trạng của con người nó còn xấu xí hơn nữa. Đê hèn hơn nữa. Nó làm điều ngày mai xuống địa ngục nó vẫn làm. Cho nên ông trời phải mở địa ngục để giáo dục nó. Giữ được cơ hội tình thương của Thượng Đế cuối cùng để cho con người ở địa ngục còn khổ hơn ở trần gian nữa, nó mới ý thức, nó mới trở lên. Nó đi lên là nó phải đi tìm đường tu. Làm con người bây giờ cũng chưa sung sướng đâu con đâu có sung sướng. Con mang xác làm người con đâu có sung sướng. Rồi một ngày nào đó con gặp tình yêu rồi con khổ, con bước vô tình trường rồi. Tình trường là cánh đồng hoa, nó ai vào tới khỏi xa lệ sầu, lúc đó con khóc mới nhớ ông Tâm. Đó không? Chưa đâu, đường đời con còn dài đắng đẵng mà, con hiểu không? Đó. Love be advanced, able, mais c'est très dangereux. Cho nên nhiều người ở thế gian con thấy có ông Tám tu được thanh nhẹ, đáng lẽ ông Tám đi kiếm chỗ làm cho lương cho cao để ông Tám hưởng. Ông Tám có đồng nào ông Tám đi máy bay đi tới nói chuyện với các con nghe, ông Tám ngu không đâu. Ông Tám thấy là hồi nào giờ họ có, họ giấu, họ không có cho người khác. Bây giờ cái là cái gì mà ông Tám có là ông Tám nhất định phải cho hết người khác. Cái tâm ông Tám đã phát nguyện từ lúc còn nhỏ là cái gì mà ông Tám làm được là nói hết, không giấu. Cho con ra con cạnh tranh đi nữa, ông Tám cũng mừng. Hiểu không? Con ra con nói được đạo là ông Tám quỳ lại con cũng chịu nữa, khoái lắm. Vì con người giúp con người rất ít ở thế gian. Còn con người chỉ làm lợi cho cá nhân thì rất nhiều, giúp ích con người thì rất ít. Cho nên ông Tám không ngại tuổi già, không ngại chút nữa chết. Ông Tám nói hết những cái gì ông Tám muốn nói. Và để cho một người tự đạt và đóng góp thành một khối thanh quan trở mặt đất này. Đó, tuổi trẻ của con cũng mong được giúp người. Thì con tu, sau này con giúp người, con sẽ hưởng nhiều. Con nói chuyện của con đủ rồi.
Con nói
con đâu cần, con nói tiếng Việt, con nói tiếng Tây. Con thiếu gì Tây biết tiếng Việt, nó dịch lại đâu có sao. Còn như ông Tám đi vô làm hạng Mỹ, ông Tám đâu có biết tiếng Mỹ. Người Việt Nam đi dịch tiếng Mỹ cho ông chủ rồi, ông chủ cũng ok, bắt tay ông Tám ngoài ngoài. Mà ông Tám cứ viết chữ Việt Nam thì tụi nó dịch tới tiếng Mỹ thôi. Rồi tôi không biết tiếng gì hơn tiếng Việt Nam, ông mướn rồi mướn thôi. Tôi có cái đặc biệt là tôi bán được hàng cho ông là ông mướn. Còn tôi bán được hàng thì tôi vô cửa ông cũng đuổi tôi ra. Thấy không? Con làm cái gì con tận tâm thì cái gì con cũng phát triển được. Mà con thiếu tận tâm, con gian trá là con không phát triển. Con thấy lỗ nhưng mà là không sao đâu. Thấy không? Ông Tám là suốt đời lỗ mà. À, người ta tới nhà nửa đêm kêu ông Tám dậy à, hỏi điều này điều nọ, ông Tám cũng làm. Chứ bác sĩ tâm linh ở đây đụng một cái là tiền nhiều lắm, không có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ miễn phí đâu. Nhưng ông Tám nói tới nước răng rồi, hết răng rồi. Ông Tám từ, ông mới cảm thức được từ hồi bé ông Tám không răng, mà bây giờ tới ngày nay ông Tám quề mà thôi, chứ đâu có lỗ đâu mà sợ, muốn nói.
hết răng thì cũng về như xưa, đâu có lỗ mà không nói. Tại những người đó nó tâm cao ngạo mạn, nó tưởng nó là hay, bắt buộc người ta điều này điều kia điều nọ, nó được tự hành để xác nó mà nó không biết, thấy không? Nó không biết cái luật nhân quả là cái gì. Còn ông Tám không, ông Tám ví con là ông Tám, mà con hành đúng như ông Tám thì con sẽ khỏe, hả?
Nhưng mà thầy, người ta đâu có biết là địa ngục hay là thiên đàng có.
Trong tâm con người, trong tâm con người đó, khi mà con gặp tới tình yêu rồi tình yêu nó phản con là lúc đó con mới nói đây là địa ngục đấy ông Tám ơi. Thằng đó nó hứa con bây giờ nó bỏ nó không tới nữa, con ngủ không được ăn được, đó là địa ngục đó con, nó giam con cái địa ngục. Tới lúc đó rồi con mới nhớ ông Tám nói bữa nay thế nào cũng có ngày đâu.
Ví dụ nếu mà bây giờ sẽ lớn lại sẽ nếu con muốn có cái chồng đi, nhưng bây giờ con biết là nếu mà có chồng thì nó đem sự khổ cho người khác, nên con không lấy chồng như vậy sao?
Con nói không, con nói không là rất dễ, nhưng mà lấy không à, phải giờ mà bên trong con mới biết. cái đó bây giờ con hỏi anh Sang, chị Sang, hỏi chị Sang.
Dạ, con là lần đầu tiên tới đây là có một điều thắc mắc là muốn hỏi ông Tám là mục đích của ông Tám là muốn giúp cho mọi người được thanh thản tâm hồn,
tự trị tâm bình.
Cái đó thì con thấy rất là hay. Nhưng mà có một điều con muốn hỏi là giả sử như ông Tám hồi xưa, chắc có lẽ đời ông Tám hồi xưa cũng đã khổ rồi,
khổ nhiều
thì mới tìm cái thanh tịnh để mà tu.
Đúng.
Nhưng mà ông Tám có nghĩ tới vợ ông Tám lúc ông Tám tu không?
Luôn luôn phải nghĩ vợ. Lúc mà ông Tám tu á, ông Tám đã nói hôm qua rồi, vợ ông Tám bịt lỗ mũi, kéo lỗ tai, thọt cò lét.
Thì bây giờ đó, ông Tám tu là ông Tám thoát được cái kiếp cực khổ của đời. Thì ông Tám có bao giờ tự hỏi cái sự tu hành của mình làm cho người vợ mình khổ? Rồi ông Tám nói là nó chửi, nó bới, ông Tám im lặng mà nghe. Thì lúc mà ông Tám càng ngày càng thăng á, thì người vợ người ta càng ngày nó càng khổ. Thì ông Tám nói là bây giờ vợ của ông Tám á, đã bắt đầu tu. Thì theo cái thuyết của ông Tám là người nào phải khổ thì mới phải đi tu. Còn nếu người nào người ta không cảm thấy khổ thì làm sao? Tại không phải là ai cũng sướng hết. Nhưng mà như ông Tám nói, có nhiều người người ta như là bị mù tịt quá rồi, hay như người ta khổ mà người ta không biết. Thì giả sử những cái người bạn đồng hành của người ta tu, thì người đó rất là khổ. Thì theo con thấy thì cái người mà đáng kính nhất chắc có lẽ là vợ ông Tám. Là tại vì bao năm chịu cực khổ cho ông Tám, để ông Tám mới được thăng trần như vậy. Thì có thể trong những cái người đồng bào ở đây có rất nhiều người chắc cũng bị người đồng hành chửi bới là tại sao theo ông Tám. Thì bây giờ ông Tám phải giải quyết làm sao để cho cái người đồng hành đó cũng cùng hướng nha. Mà trên cái cuộc đời tại sao là người ta khổ là tại vì hai cái người cùng đi chung một cùng đường mà không lên một cùng lúc. Thì bây giờ xin ông Tám hỏi làm sao phải giúp cho những cái người đồng hành đó cùng đi lên một lúc.
Tôi hỏi, ngày hôm nay chị làm bác sĩ rồi, chị thấy có gia đình nào đồng đi lên một lúc không?
Không.
Ở trong xã hội này?
Không. Thì vậy.
Thực chất?
Không.
Không có xã hội.
Không có đồng lên một lúc.
Thì mình thấy cái luật.
Thấy cái luật.
Cái luật bây giờ nghe tôi tu như vậy. Thì trong lúc đó tôi tu là bà Tám khổ.
Yeah.
Bà khổ bà mới hướng tâm về tôi. Bà lo, bà thương yêu. Bà vì ôm sự thương yêu. Cho nên bà lo cho tôi. Biết này tu bữa sau nó khùng. Thương quá mà lo. Yeah. Thương quá mà chửi. Thương quá mà thọc cò lét.
Thương
quá mà từ chối tất cả những gì tôi cần. Đó vì thương quá. Cho nên tu rồi mới thấy cái tu nó hiệu lực ở chỗ nào. Khi mà tôi tu tới thanh nhẹ rồi, tôi càng tu thì cái gia đình tôi la tôi, nhưng mà nó lại được hưởng những cái phước khác. Cái gia đình lần từ cái động loạn là nó đi, nó cảm thấy an ninh, nó cảm thấy vui. Thấy nó giận mà nó vui, nó chặt tôi mà tôi không giận thì tự nhiên nó vui. Nó tìm cái lạ trong tôi. Và từ đó cái từ quan tôi mới chuyển cho gia đình. Tôi mới cho họ những cái mà tôi không dám nói. Bởi vì một người thanh nhẹ ngồi với một người ô trược, thì người thanh nhẹ thế nào phải làm việc cho người ô trược. Người ô trược họ thấy là khi tôi gặp chồng tôi thấy thanh thản vô cùng, vui mà tôi thích thọt cờ lẹt. Lại tôi vui, chứ tôi không có thích về tình dục nữa. Tôi không thích chuyện ô trược nữa. Tôi thấy tôi chọc giỡn ở mà tôi vui. Đó, nó có sự trao đổi, liên hệ, thăng hoa trong cái tâm thức. Thì mình thấy cái tu nó có giá trị. Cho nên tôi không phải là người điên. Tôi thấy rõ rồi, tôi càng tu vợ tôi càng vui. Tôi càng tu vợ tôi càng trẻ. Tôi càng tu hoàn cảnh tôi càng yên ổn. Tôi càng tu vợ tôi càng được phước nhiều. Tại sao tôi không làm cho vợ tôi hưởng? Vậy chứ tôi yêu vợ tôi chỗ nào? Tôi yêu vợ tôi mà tôi đầy vợ tôi cho tôi vợ tôi khổ, vợ tôi không được hưởng cái gì hết.
Nhưng mà cái đó là tại vì ông Tám tu được rồi, chồng Tám ấy, cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà cái người vợ chưa tu á.
Thì người vợ chưa tu, tôi là có người vợ chưa tu.
Dạ, có người vợ chưa tu, người ta đâu có hiểu được như vậy mà người ta cảm thấy cái sung sướng của người ta.
Không,
tại vì ông Tám tu được rồi, thì ông Tám mới thấy ông Tám sung sướng khi nào mà mình, mặc dù người ông nói là vợ tôi chửi tôi là vợ tôi sung sướng, nhưng mà ông Tám có hiểu người vợ sung sướng lúc đó hay không?
Có chứ, nếu ông sung sướng làm sao sống đi tôi bạc đầu được.
Không, là tại vì ông Tám, vậy con mới nói là cái người vợ đó là đáng quý, là vì yêu ông Tám
à, đó.
Thì mới theo ông Tám thì sao? Đời đó.
Còn vậy nếu không yêu ông Tám thì nó bỏ đi rồi.
Vậy thì vậy.
Đó
thì
trắng ra trắng, đen ra đen, rõ ràng.
Đó, nhưng mà vậy là chứng tỏ là nếu mà như một người nào, chỉ như con muốn tu chẳng hạn, mà người chồng không có muốn, người chồng thấy khổ thì bây giờ làm sao?
Không, khi mình tu bây giờ nó tôi giảng về khoa học, về sức khỏe, tu để hai người được sức khỏe, chứ không phải tu là bỏ đi. Cái tu của tôi hồi trước khác. Tôi hồi trước tâm tôi quằn quại khổ cực, mà tôi được trở lại lành mạnh nhẹ nhàng là trong nhịn nhục. Đấy, tôi làm được sự nhịn nhục, tôi thấy tôi sung sướng. Rồi bây giờ nghĩa là chỉ có điều kiện tốt quá, gia đình vợ chồng con đầy đủ, thì bây giờ cần sức khỏe để sống vui. Thì tu cái pháp này để sức khỏe sống vui, chứ không phải nói tu rồi tôi bỏ ông tôi đi, cái đó là ông không chịu rồi. Đâu có ông chồng nào chịu.
Không, cái người tu không bỏ, nhưng mà cái người đời người ta bỏ thì làm sao?
Không có bỏ được. Bởi vì luôn luôn muốn tu cái pháp này là hai vợ chồng phải bàn bạc, thuận ý với nhau, thực hành trong vui khỏe. Cũng như hai vợ chồng anh Đức cũng thực hành, anh cảm thấy vui khỏe.
Tại vì người vợ anh tu theo.
Người vợ anh tu theo.
Bây giờ người chồng không tu theo thì ông Tám thì
làm sao? Không tu theo thì mình phải chỉ cho người ta biết rằng anh có cái pháp gì hơn, hơn cái pháp này. Luyện sức khỏe hơn cái pháp này thì anh đề nghị em theo anh. Còn cái của em mà đạt được khỏe thì anh phải theo em, đó mới là thật sự là tình yêu rõ ràng trong cái cuộc hạnh phúc.
Tại vì con thấy là con sợ là một người tu mà lên thượng quá, còn cái người
không có lên được.
Nó tùy cái
duyên nghiệp của gia căn mà nó arrange với nhau, không có gì hết. Thấy ông kia ông nói vợ ông chửi chết thương
thì chắc chắn là
rồi ra đây rồi lần ông hiểu, ông nghe băng đưa ông hiểu rồi ông giữ cái thanh tịnh đó mà ông độ cho gia can, sau này gia can mới yêu quý ông vô cùng.
Nhưng mà cái thời gian là bao lâu?
Thời gian thì do không phải do cái công năng công phu của mình, cái thời gian tu của mình, bởi vì càng ngày thấy càng trẻ đẹp khỏe và không có sử dụng nhiều xài phí tiền bạc của gia đình thì gia đình họ mới quý. Còn mình mới chút lấy tiền xài hay đi chơi tầm bậy tầm bạ thì gia đình nó buồn. Tu mà càng ngày càng hư thì nó buồn. Tu càng ngày càng lên thì con người muốn con người nên, chứ đâu có người muốn người hư đâu. Nó giận nó la nhưng mà nó thấy ông này nên, ông có xài gì hết, ông ăn mấy cọng cỏ vậy mà ông vui. Thấy không? Thì gia đình nó vui với ông. Hiểu chưa? Cho nên cái tu này là lập lại trật tự và sức khỏe cho con người trước hết. Có khỏi cái trật tự và sức khỏe gia đình nào không cần. tất cả thế giới đều cần trật tự và sức khỏe. Đó, cái đó là cần thiết. Còn không có làm chuyện ảo ảnh nữa. Đó, thực chất. Đó. Thành ra cái phương pháp này là cũng như cái exercise thế giới làm khai thác
phương pháp này thì con thấy là rất là tốt.
Tốt. Khai thác bên trong.
Tâm.
Đó, đó. Không là không có lệ thuộc bởi cái ông đạo nào hết.
Thì con hỏi là cái người như ông Tám á. Thì còn nếu mà những cái người mà chỉ thực hành cái phương pháp này thì con thích thấy rất là hay. Thì con trong đầu con nghĩ ở Âu Châu này cái xã hội rất là
hướng ngoại.
Hướng ngoại với điên cuồng thì cái con người phải hướng về nội tâm thì con đang muốn tìm hiểu để giúp đỡ
đó người bệnh nhân đó, cái đó quan trọng lắm, giúp được bệnh nhân sau này mà mình làm một vị bác sĩ mà giúp được bệnh nhân càng ngày càng đông cũng như mình ngồi tòa xe họ tới là quý mình, thương yêu lắm, thương yêu vô cùng, mà mình phải thực hành mới đem cái từ quan, khi mình thực hành con thực hành rồi nhìn vô trong kiến con mắt tôi bây giờ nó có từ quan, tôi nhìn cái gì nó có hai cái, cũng như bóng đèn này tôi nhìn thấy không có bóng đèn nữa. Cái original nó tôi biết. Rồi cái người đó nó tới nó bệnh nhân tới tôi, nhưng mà nó không phải bệnh, nó bị tà xâm, nó đều bị ma chiếm, mà tôi nhìn một chập mà tôi thấy cái bóng đen nó đi mất. Tôi đã giúp người mà tôi không có nói. Thấy không? Thì nhiều phương diện giúp người ta. Ông Tám đâu có phải bác sĩ, nhưng mà sau giải phóng cộng sản về rồi thì ông Tám ra trị bệnh tự nhiên. Một buổi sớm hơn 158 nữa. Buổi chiều 101, 102 ở gia đình, mà một mình lo từ ướt hết quần áo. Đó là phải ở đâu mới có cái đó. Mình lấy cái energy của vũ trụ, bởi khi mình mới thấy mình liên hệ với càn khôn vũ trụ thì mình sống hẳn vào trong cái energy đó, thì mình làm cái gì cũng là giúp đỡ. Ta tới với mình ta khỏe mạnh, không có bị kẹt. Mà làm một vị bác sĩ mà không lấy được cái natural của vũ trụ mà đem hợp tác với mình đó, thì người ta không được, mình không có ý đức. Có ý đức là cái tâm vô quá ngại, giúp càng ngày càng phát triển, sợ làm không hết mà.
Giờ con cũng hỏi thêm một câu thế này là về dạ thì những người nào người ta theo
cái phương pháp
của ông Tám, rồi một ngày nào đó người ta ngừng thì có hậu quả gì không?
Ngừng thì họ sẽ thấy họ tâm tối thôi, mặt mày họ sẽ xấu đi. Mà họ mỗi ngày họ thiền mặt mày họ phát quang tươi, mà họ bỏ đi thì càng ngày quạo quọ, bởi vì nó đóng cái cửa lại, nó còn bực tức hơn hồi xưa nữa.
Nhưng mà nếu mà như cái phương pháp này thì là mỗi ngày phải mỗi làm,
mỗi đêm mỗi ngày phải làm là tự nhiên thấy trẻ, thấy mình uống thuốc trực tiếp, mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ sửa trị ngũ tạng trực tiếp. Cảm ơn chị Đông Cúc.
Dạ xin cảm ơn thầy. Cảm ơn quý cô bác. Dạ những chút xíu giờ đã dạ, 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 d